kéo xong lên lầu 2 đi tới phòng khách, anh dừng lại ở chỗ cửa, chỉ một đêm thôi, ngày mai cút về quán bar của cậu đi. Tiêu Nghiêu đang tháo trang sức, bất mãn nói, cái tên em họ bà còn xa kia cậu nhận giúp đỡ, hồng nhan chi kỷ như tôi không thể ở lại vài ngày à? Tiêu Trạch Phiên nói, con mẹ nó, cậu cuối cùng là nam hay nữ? Nhìn xu hướng tình dục của cưng. Tiêu Nghiêu tẩy hết trang điểm lộ ra gương mặt sạch sẽ, nếu như em là nữ, cưng có cưới em hôn. Tiêu Trạch Xì cười một tiếng, có cái nếu như này nữa hả? Tiêu Nghiêu nắm lấy cái dây kéo một cái, suối tóc dài xoa xuống, chỉ cần bây giờ cưng chắc chắn cưới em, ngày mai em liền bay qua thái giải phẫu chuyên giới. Y Lìa nhìn chằm chằm vào Tiêu Trạch đủ 10 giây, 10 gì nhẹ dài rằng giặc khiến cho tất cả sự tức giận đang dồn dập trong lòng cũng tan biến bay mất. Tiêu Nghiêu lại lạnh lùng đổi ý, ôi chao, hay là thôi đi, tôi vẫn còn quý chìm to của mình lắm, tuốt 2-3 lần yêu thích vô cùng. Tiêu Trạch chuẩn bị trở về ngủ, dám tuốt ở trong phòng này, tôi đập chết cậu luôn. Vào đêm, khu nhà vô cùng an tĩnh, nhiệt độ cao trong nhà dần hạ thấp. Lâm Dư mở hai mắt ra, bò xuống giường rón rén đi ra khỏi phòng. Cửa cuốn đã khóa, cậu từ cánh cửa phòng nhỏ lầu 1 đi ra ngoài, sau khi ra mới phát hiện mình không có mang theo chìa khóa. Quan tâm nhiều như vậy làm gì, mặc kệ, dù gì cậu cũng phải hiểu được chuyện đang gì xảy ra. Lâm Dư loạn quanh dọc theo phố, đi xung quanh tìm tòi thân ảnh của người kia, không cần biết đối phương là Lập Đông hay Lập Xuân, người đó vẫn không trả lời, cứ như chưa từng nhìn thấy cậu vậy. Cứ coi như là việc cậu giả mù hù đối phương, nhưng cũng không nên là phản ứng kia. Cậu không nghĩ ra được vấn đề về quyển sách hướng dẫn du lịch kia, rõ ràng chỉ có một quyển vẫn còn đặt trên giá sách, vậy người đàn ông kia lại cầm cuốn khác nghĩa là thế nào? Mẹ nó, khó hiểu quá. Lâm Dư đi mệt, dựa vào cây dừng lại nghỉ ngơi. Tuy rằng đây là đặc thù của nghề nghiệp, nhưng cậu chưa đến nổi tin trên thế gian này thật sự có quỷ, thực ra cũng không phải là không tin, mấu chốt là cậu chưa từng nhìn thấy qua. Huống hồ hai người anh em sinh đôi kia cùng từng xuất hiện, sống sờ sờ dẫn bà Hoa đi dạo đó thôi, quỷ cái con khỉ khô. Hơn nửa đêm ở trên đường ngao du đến gần 2 giờ khuya, chân của Lâm Dư bắt đầu mỏi nhừ, cuối cùng đừng nói là quỷ, ngay cả bóng người cậu cũng không thấy. Lúc này trừ mấy tên tù tội không nhà để về ra, còn ai điên đâu mà đi lung tung ở ngoài chớ. Suy xét một chút, ngày nào cậu cũng phải mệt mỏi đóng giả người mù, bây giờ có thể quang minh chính đại làm người bình thường một lát không mấy tội. Nhóc con, muốn đi đến nhà ga Nam phải đi như thế nào? Lâm Dư nghe thấy tiếng kêu liền quay đầu lại, nhìn thấy cặp vợ chồng kéo hành lý chuẩn bị bắt chuyến tàu đêm, đột nhiên trong lòng tỉnh ngộ ra. Nếu người đàn ông kia đọc hướng dẫn du lịch Nam Kinh, vậy có phải là nói rõ người này chuẩn bị đi đến đó du lịch hay không? Hai anh chị ơi, Lâm Dư ưu lo nhìn đường cái, thời gian này chỉ có thể đón xe thôi, hình như hai người là người mới vào, chắc chắn sẽ bị tài xế chơi xấu đi đường vòng. Chuyện là em cũng cần đi một chuyến đến chỗ gần đó, hay là ba người chúng ta đi chung nha? Lâm Dư đi ké chuyến xe với hai người, vừa tránh được tài xế đào mỏ, vừa xem như hỗ trợ lẫn nhau. Sau khi đến nhà ga Nam, cậu đứng ngoài khu đợi đi loay hoay, đang độ dự xem có nên mua vé đi vào tìm một chút hay không. Nếu như không tìm ra, có phải cậu đi nhà ga Đông, nhà ga Tây, nhà Bắc Bắc mà tìm từng chỗ hay không? Nếu như không tìm ra nữa, có phải bản thân sẽ phải ngồi tàu hỏa đi Nam Kinh hay không? Nam Kinh không có, lại đi đến Thượng Hải. Mình làm thế này được gì nhỉ? Lâm Dư ngơ ngác mà đứng ở cửa soát vé, nhìn bâng cơ mấy hành khách xét vé đi vào. Cậu càng nghĩ càng thấy phiền lòng, nếu như người kia không phải Lập Đông, cũng không phải là Lập Xuân, hay là một người có bí ẩn khó nói không thể tỏ rõ thân phận, mấy chuyện này cũng có liên quan gì tới cậu đâu. Sự tổn thất và bất bình của cậu nằm ở chỗ bị cụ bà Hoa cho là xem không đúng không chuẩn. Chuyện như thế hình như không đáng để cậu phí hết mấy ngày trời. Lâm Dư cảm thấy bản thân bình thường trở lại cứ như thoát khỏi bức tường đè nặng lòng mình, quay người rời đi. Lúc cậu bước đi không nhịn được thầm nói với bản thân mình, cậu chỉ là một người xem bói bị cho là đúng hay không đúng thì đối với cậu cũng oan như đậu nga. Lúc trước cậu quấn lấy Tiêu Trạch đều chỉ vì tính muốn bói ra được mệnh số của anh. Điều này có thể cho thấy được tín ngưỡng của cuộc đời cậu, xem bói là đại sự xếp ở hàng đầu, bói ra có đúng hay không chính là quan trọng nhất. Cứ xem như nếu cậu thật sự bói sai thì cũng phải tìm cho ra nguyên nhân, sau đó tổng kết mà rút ra bài học nữa chứ. Không được. Nhất định mình phải làm cho rõ. Mới đi được 4-5 mét, Lâm Dư lại quay đầu trở lại, bày ra một bộ dạng hùng dũng khí phách hiên ngang mà vọt đến quầy bán vé. Tiếp theo cậu đặt chứng minh nhân dân xuống bàn, ra vẻ quyết tâm 10 phần dong dạc nói, sư phụ, một tấm vé tàu đi Nam Kinh. Còn phải là vé đi nhanh nhất. Người bán vé ca đêm mệt đến ra rời, mặt không thay đổi nhìn chằm chằm màn hình rồi thông báo, 6 giờ 44 có mổ tuyển cao thiết đến phía Nam Nam Kinh, ghế hạng 2 giá 443 đồng. 16 triệu Việt Nam đồng. đệt, mắc dữ vậy. Trong chớp mắt, sự quyết tâm ban nãy của Lâm Dư cũng lùi tàn, vậy để tôi suy nghĩ thêm, hiện tại không mua nữa. Đúng là một phân tiền cũng làm khó anh Hùng, cậu rời khỏi trạm xe lửa lần thứ hai, lúc đi cũng không có quay đầu nhìn lại. Nghĩ lại bản thân không có chìa khóa vào nhà, lúc về cũng phải ngóc mỏ chờ ở cửa cho nên quyết định không đón xe nữa, tự mình đi bộ về, đi có mệt thì dừng chân nghỉ một lát, nhân tiện suy nghĩ chút đỉnh về cái cuộc sống rối ren hiện tại. Tuy là chuyến xe 6 giờ 40 không thành, thế nhưng Lâm Dư lại mua kịp bánh rán trái cây lúc 6 giờ 40. Cậu mua hai cái, sau đó ngồi trên bậc cửa mà từ từ ăn, cái bánh rán mang theo chút mùi vị của không khí lạnh lẽo sáng sớm, sau khi ăn xong thì lại cảm thấy có chút đau bụng. Trong cửa đột nhiên có tiếng động, thế nhưng cậu buôn ba vất vả cả một đêm cho nên hiện tại thực sự rất mệt, ngay cả khí lực đứng dậy quay đầu cũng không có. Cửa mở ra, Tiêu Trạch chuẩn bị đi chạy bộ cứ tưởng mình thấy quỷ, không biết nói gì. Ngồi đây tu tiên hay sao? Lúc Lâm Dư mới quay đầu lại, cả người đu bám chân Tiêu Trạch, anh ơi, tại sao từ sau khi em gặp anh, cuộc sống của em không bao giờ yên ổn vậy nè? Chút nữa là bị lăn sồng ngập nhà, tiếp theo đâm vào cây, bói không đúng, còn bị cuốn vào mấy chuyện tà môn nữa. Thảm nhất chính là sau khi quyết tâm tìm tòi sự thật, quay đầu nhìn lại còn phải đối mặt với sự bần cùng của bản thân. Tiêu Trạch dùng đầu gối đạp đạp đối phương ra, vậy cậu có thể biến đi. Lâm Dư chẹp chẹp miệng, tay cầm lấy một cái bánh rán khác. Anh ăn xong đi rồi em biến. Tiêu Trạch dùng một tay nhận lấy bánh rán, tay kia nhấc mặt Lâm Dư lên mới phát hiện vết thương trên trán còn chưa khỏi. Anh không hỏi gì nhiều chỉ đẩy Lâm Dư vào trong nhà, còn bản thân sau khi đóng cửa lại thì đi chạy bộ. Lâm Dư ôm bụng lên lầu ngủ, đã một buổi tối không chợp mắt rồi, hiện tại cậu mệt sắp chết. Mấy ngày tiếp theo đều trải qua trong cảnh sóng yên gió lặng, lúc cậu bày sạp không gặp lại hai mẹ con người kia, buổi tối trong tiệm cũng không thể nhìn thấy thân ảnh của người đàn ông thần bí đó. Mỗi ngày Lâm Dư đều nhân lúc nửa đêm mà đi ra ngộ hiệu ạc lư, cố gắng nỗ lực để biết cho rõ ngọn nguồn. Trời vẫn còn chưa tối, Tiêu Trạch đã ăn mặc chỉnh tề cầm lấy chìa khóa xe, nhìn qua có vẻ sắp đi ra khỏi nhà. Anh cầm mấy túi hồ sơ đi xuống lầu, lúc đi ngang qua quầy ba liền dặn dò, tôi đi ra ngoài ăn cơm, buổi tối ít người nhớ đóng cửa sớm một chút, đã mù thì đừng có đi đông đi tây. Lâm Dư ngậm lời ị viền, đường anh đi đâu ăn vậy, không dẫn theo em hả? Tiêu Trạch nói thẳng, chúng ta đâu có thân tới vậy. Cũng phải. Lâm Dư nghe thấy tiếng bước chân liền lườm một cái, làm sao mà không thân hả, ít nhiều gì cũng cứu anh một mạng mà, đúng là đổ vong ân phụ nghĩa. Mà thực ra cậu chẳng muốn đi đâu, giờ còn mình ta với ta, muốn làm gì thì làm, không cần giả bộ mù chi cho mệt. Tiêu Trạch lái chiếc Jeep đi đến xinh đẹp, ông chủ kiêm đầu bảng tiểu xinh đẹp dốc sức mình phiêu, Giang Kiều thì gậy đàn guitar trên đàn, bên dưới một đám đồng đội ngồi trên ghế dài vừa tán gẫu vừa uống rượu. Tiêu đội trưởng đến rồi. Mọi người thấy anh tiến vào liền nhanh chóng đứng dậy, còn muốn ôm một cái. Thôi đi, học ai buồn nôn vậy. Tiêu Trạch ngồi xuống, đầu tiên cạn với người một ly rưỡi, sau đó lấy hồ sơ nghiên cứu báo cáo từ trong túi sách ra, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, mà nói, nghỉ phép rồi còn đến phiền tôi, các cậu làm ăn cái gì không biết. Vì với việc yêu cầu nghiêm khắc đối với người khác, mong muốn họ được tốt hơn. Mọi người cùng nhau cười đùa, còn hai ba tên còn làm động tác chọc cười, sau đó còn chắp tay cảm ơn chủ động phạt rượu. Cậu sinh viên vừa mới chuyển chính luôn xem Tiêu Trạch là thầy liền lấy dũng khí nói, Tiêu đội trưởng, ông chủ quán này là một đôi với anh hả? Lông mày Tiêu Trạch cũng chả thèm nhíu, đừng nghe cậu ta nói nhảm. Đội viên thâm niên hỏi, Tiêu đội trưởng, vậy anh nghỉ phép là để yêu đương hay sao? Bọn họ làm về nghiên cứu địa chất, bình thường nửa năm 6 tháng cũng không về nhà được một lần, thanh niên độc thân đến khi lớn tuổi mới kết hôn, mấy chị vợ còn thủ tiết hơn cả quân tàu. Là vợ hợp pháp của bộ đội tại ngũ quân dân giải phóng nhân dân Trung Quốc. Trong một buổi tối, bọn họ bã nổi vấn đề hạng mục khảo sát đến văn phòng viện nghiên cứu, uống đến khi quán bar đóng cửa. Giải tán về nhà, Tiêu Trạch quăng xe lại đón taxi về. Anh không có uống say, nhưng lúc trên đường về nhắm hai mắt lại cảm thấy có chút ngất ngây quay cuồng. Nhớ tới năm đó làm khảo sát ở Thanh Hải, người ở đó uống rượu vô cùng dữ dội, đánh gục hết cả đội không thiếu một người nào, chỉ có mình anh là tỉnh. Thanh Hải là một tỉnh thuộc Tây Bắc Trung Quốc. Hồi ức tốn sức vừa nhớ ra thì taxi đã dừng lại sang bên đường. Tiêu Trạch còn chưa kịp tính tiền liền nhìn Lâm Dư ăn mặc kín mít quẹo từ trong nhà đi ra. Một người mù, ban đêm rời khỏi nhà còn mang kính râm. Lâm Dư không nhanh không chậm đi ra, cậu vẫn chưa phát hiện có người theo dõi mình. Cho tới lúc này, Lâm Dư vẫn chưa từ bỏ ý định muốn tìm lại thử xem, còn việc tại sao cậu lại ăn mặc kín mít như thế là vì e sợ sẽ bức dây động rừng. Ví trường hợp làm một việc nào đó sẽ đụng chạm, ảnh hưởng đến nhiều việc khác có liên quan. Đi dọc theo con đường lúc thường. Cậu dừng lại ở gạch hình chữ L, sau đó ngồi ở trên chốt cứu hỏa ngẩn người. Không biết qua bao lâu, một chiếc xe chở hàng nhỏ chạy qua, khi đi sang bên thì dừng lại. Cửa xe hạ xuống lộ ra gương mặt quen thuộc. Đó chính là người đàn ông mà Lâm Dư khổ sở tìm kiếm bấy lâu nay. Không phải Lập Đông thì là Lập Xuân. Lâm Dư suýt chút nữa bay tới bắt giữ đối phương, kết quả người ta đã cười mở miệng trước, nhóc con, có thể nghe được tôi là ai sao? Lúc trước tôi đi cùng mẹ có xem bói ở chỗ cậu, cậu còn nhớ hay không? Nửa đêm nửa hôm rồi sao còn ngồi ở bên lề đường? Lâm Dư hoa nước muốn khóc, lòng thầm nói tôi làm như vậy không phải cũng vì bắt anh tôi sao? Mọi mệt hỏi, anh là Lập Đông hay Lập Xuân thế? Tôi là Lập Đông, em trai tôi về nhà mấy ngày trước rồi. Lập Đông có vẻ không có ý định xuống xe, chỉ định chào hỏi, đừng ngồi đây nữa, về nhà sớm đi, bộ ngày mai không bày sạp nữa hay sao? Lâm Dư trả lời, phải bày chứ, không bày lấy tiền đâu mà ăn cơm. Cũng nửa đêm rồi sao anh chưa về, lúc trước vào buổi tối có phải anh đến nhà sách hay không? Lập Đông nói, tôi vừa mới đặt thêm một khóa học, dọn nhà phải chờ tới lúc này, ngủ cũng không có thời gian, sao có thể đọc sách được? Đến thành phố lớn dốc sức làm người không hề dễ dàng chút nào. Hơn nữa đối phương còn mới vừa mua nhà, xem ra cần phải cố gắng làm việc gấp mấy lần. Lâm Dư nói một câu hẹn gặp lại, cậu càng tin chắc người đi sách ngày hôm đó không phải là Lập Đông, mà chính là Lập Xuân. Nếu cụ bà Hoa chuyển đến gần đây ở, vậy chắc chắn sẽ có cơ hội gặp nhau, nhất định cậu phải làm rõ chuyện này. Lâm Dư đang chuẩn bị về nhà, vừa mới xoay người liền đụng phải Tiêu Trạch, linh cảm trong lòng cậu đột nhiên trở nên mãnh liệt, không biết đối phương nhìn thấy được bao nhiêu, cũng không rõ mình đã bị lộ cái gì chưa chỉ đành nói mò. Thật không tiện đụng phải, tôi không nhìn thấy, xin lỗi. Người Tiêu Trạch có chút mùi rượu nhàn nhạt, anh đột tay với Thủ Hải quần hỏi, làm gì đó? Anh? Tại sao lại là anh? Em không ngủ được nên đi dạo một chút. Lâm Dư diễn đến xuất thần, không tự chủ sờ sờ mũi, anh, chắc anh sợ em gặp nguy hiểm nên luôn bảo vệ em trong bóng tối hay sao? Tiêu Trạch gọn gàng dứt khoát, không phải chỉ có ra đến cửa ban đêm thôi sao, nguy hiểm chỗ nào? Anh cúi sát vào vai Lâm Dư. Thậm chí thổi vết thương trên trán cậu, cậu muốn giỡn mặt với tôi mới là nguy hiểm. Lâm Dư sợ đến muốn rụt cổ, em cũng muốn nói hết cho anh nghe chứ bộ, chỉ sợ em nói ra anh lại không tin. Tiêu Trạch ôm cậu trở về, ở trong màn đêm nói một câu cậu nói đi. Thực ra gần đây em vô cùng khổ tâm, lúc bày sạp em quen được cụ bà Tiểu Hoa và hai đứa con trai của bà, hai người này rất chi là thần bí. Lâm Dư được ôm vai cho nên tự giác dựa vào Tiêu Trạch, một người tên là Lập Đông, người còn lại tên là Lập Xuân. Hiện tại bây giờ em còn hoài nghi có cả Lập Thu, Lập Hạ thất lạc nhiều năm nữa đó. Trên con đường về nhà sách mắt mèo, Lâm Dư kể hết chuyện hai lần gặp cụ bà cho Tiêu Trạch nghe, còn cố tình lược bỏ chuyện gặp người bí ẩn ở cửa tiệm, bởi vì cậu không còn cách nào giải thích làm sao bản thân sẽ nhìn thấy, nếu như nói ra sẽ bại lộ ngay chuyện cậu không phải là người mù rồi. Vì thế cho nên Tiêu Trạch cũng không quá dối rắm, cậu hành hạ bản thân như vậy chỉ để chỉ ra một trong hai anh em người nọ có vấn đề, chứng minh cậu bói không sai sao. Lúc đi đến cửa khu nhà, tay trên vai buông lỏng ra, lúc này Tiêu Trạch đi mở khóa. Lâm Dư đứng ở phía sau, nếu em coi sai, cũng không thể coi sai hai lần trên cùng một người, cụ bà Tiểu Hòa không chịu tin em. Tiêu Trạch không hề để ý mà nói ngay cả ruột thịt báo cáo còn không dám nói thật 100% với nhau, cậu có tự tin gì dám bảo đảm. Lâm Dư nghẹn lời, tất nhiên là em không thể chỉ dùng tự tin để bảo đảm, cho nên mới nghĩ ra biện pháp làm rõ, làm đến ngày nào cũng ngủ không ngon giờ ức. Câu mới vừa nói xong, Tiêu Trạch liền quay đầu lại, bởi vì anh đứng bậc thang trên thành ra cao lớn hơn bình thường trông cứ như một vị quan thẩm phán sắp đưa ra lời giám định thật giả vậy. Lâm Dư bèn chột dạ rũ mắt, trong bụng nhanh chóng kiểm tra xem mình có lỡ mồm lỡ miệng chỗ nào không. Tiêu Trạch nghi hoặc hỏi cậu, thế thì tại sao đi lung tung vào buổi tối có thể làm rõ? Lâm Dư đau đầu, ban nãy cậu nhảy cóc qua cái đoạn nhà sách cho nên không sao giải thích được. Nhưng cậu vẫn cố gắng bình tĩnh. Thậm chí còn khe khẽ thở dài lấy một cái bất đắc dĩ mà thốt lên, bởi vì ban ngày em phải ở trong cửa tiệm giúp anh, em sợ mình chạy lung tung ra ngoài anh sẽ không vui. Nói xong nhỏ giọng hỏi một câu, anh ơi, anh không vui hả? Dưới ánh trăng sáng soi, Tiêu Trạch hạ người nhìn chăm chú gương mặt cậu trong một lúc rồi mới đưa tay ra, tôi muốn đi ngủ, đưa tay đây. Lâm Dư nắm lấy tay anh ngoan ngoãn bước lên bậc thang. Trong lòng cậu hiện giờ thấp thỏm chất chồng, Tiêu Trạch cũng tin cậu bị mù cho nên mới dắt tay đi lên cầu thang. Lỡ như ngày nào đó bại lộ, có phải Tiêu Trạch sẽ đá cậu lăn xuống dưới đây hay không? Cậu đâu có sợ bị đạp, chủ yếu là chưa có bói ra số mạng cho Tiêu Trạch thôi. Lâm Dư lên tầng gác cảm thấy hoảng sợ, cậu không bật đèn, chỉ ngồi ở trong bóng đêm ngẩn người. Cậu như một chú chim non chưa từng va chạm, nay lại đứng ở ngã tư đường không quyết định được bản thân sẽ bay về đâu. Cậu ngồi ở một chỗ xoắn xuýt, bỗng nhiên nhìn thấy phía dưới biển báo giao thông để tám chữ thản bạch tòng khoan, kháng cự tòng nghiêm. Thẳng thắn sẽ được khoan dung. Chống cự sẽ bị nghiêm trị. Thẳng thắn không hẳn sẽ được khoan hồng, thế nhưng nếu chuyện lộ ra chắc chắn sẽ bị nghiêm trị. Lâm Dư hít sâu, sau đó đứng lên đánh một thái cực quyền, đem toàn bộ dũng khí tích tụ trong đan điền, cuối cùng còn giống lớn một tiếng. Đan nến là thuật ngữ trong y dược học, võ thuật, dưỡng sinh dùng để chỉ một vài trung tâm khí lực hay là các huyệt đạo trên cơ thể người. Thượng đan điền, trùng với hủy hệ tân đường, giữa hai chân mày, còn cứ gọi là đan điền thần. Trung đan điền, trùng với hủy hệ đàn trung, chính giữa đường nối hai đầu tì, cắt ngang đường dọc theo sư lữ, còn cứ gọi là đan điền khí. Hạ đan điền, còn gọi là đan điền tinh, vị trí bắt đầu ngang với hủy hệ khỉ hải, nằm trong khoảng trên đường chính trung, dựa ở ổ hệ 1,5 thốn khoảng 3 cm, và huyệt mệnh môn, tại cuộc sống, ngang với thắt lưng. Khi đan điền được chủ động kích hoạt, bộ vị của nó hoàn toàn nằm ở giữa và phía trên bụng dưới. Có môn phái thì nói nó nằm trên hủy hệt khuyết, rốn. Chọn ngày không bằng gặp ngày. Vậy thì làm liền hôm nay đi. Tiêu Trạch mới vừa tắm xong liền leo lên giường, anh mơ hiền được chút động tĩnh. Nghe xong liền quyết định mặc kệ, dựa vào đầu giường mở máy vi tính ra, muốn nhìn xem báo cáo nghiên cứu gửi đi có phản hồi lại hay không. Ít nữa trên đầu chưa đọc đến từ Tiêu Nghiêu, viết, anh em, cho cậu xem đồ tốt. Anh vừa mở email ra thì tức khắc cửa phòng ngủ cũng bị đẩy vào, đập vào mặt là Lâm Dư tóc thai nhỏ nước, nhìn qua liền biết cậu mới vừa tắm xong. Tiêu Trạch chuyển ánh mắt nhìn qua màn hình, mở video Tiêu Nghiêu vừa gửi ra xem. Còn chưa kịp nhấn chuột, Lâm Dư đã lên tiếng, anh ơi, em có chuyện này cần nói cho anh biết. Tiêu Trạch nhìn về phía cậu đồng thời xoa nhấn chuột, ngày mai rồi nói, đang buồn ngủ. Lâm Dư lấy hết dũng khí ra mà nói, không được. Cậu mím chặt môi chạy lấy đà đến giường. Đến giường dừng lại không có nhảy lên, suốt chút nữa đập vào người Tiêu Trạch. Đệt! Mẹ nó cậu điên khủng cái gì? Nói xong Tiêu Trạch liền vứt laptop qua một bên qua, giơ tay muốn quăng Lâm Dư đi. Anh ơi! Em Lâm Dư ôm lấy cánh tay Tiêu Trạch, đông nhiên cứng đờ bà cha nó. Đối diện cậu là màn ảnh laptop, trên đó chiếu cảnh hai người đàn ông cao to đang. Hôn môi! Mân mê gáy xong chuyển qua sờ mông, sau đó còn cởi quần lót nữa mẹ nó, còn nhìn nhau mà cười nữa chớ. Tiêu Trạch liếc mắt màn hình không thèm để ý, cho là cậu vốn bị mù nên nào có nhìn thấy được cái gì, laptop cũng không mở ra tiếng. Anh muốn gỡ cánh tay Lâm Dư trong ngực ra, kết quả phát hiện sắc mặt đối phương tự dưng ngừng đỏ, trên mặt còn đổ mồ hôi. Nhìn kỹ lại một chút, tầm mắt của Lâm Dư đang tập trung ở trên màn hình laptop. Cái tên chứng bị bợm này nhìn thấy hai người đàn ông trong video quấn quýt lấy nhau thì tim tự nhiên cũng đập nhanh, không tự chủ được mà há hốc mồm, hầu kết vô tình nuốt được một cái. Người đàn ông kia nằm trên giường nhấc cao cái mông, còn cái người còn lại thì đỡ thứ đổ trời kia cắm vào. Sau đó cắm vào cắm lui cắm vào. Mặt Dư nóng như lửa đốt mấy câu định nói cũng quên luôn chỉ biết ngồi hít thở, cậu vẫn còn ôm cánh tay Tiêu Trạch vô cùng chặt, cổ dũng khí tích tụ trong đan điền kia không ngừng liên tục hạ thấp xuống, hành hạ đến mức không người đứng lên. Một lúc lâu sau, cậu ở trong căn phòng không một tiếng người này mà thay cái video kia bật ra một tiếng than nhẹ. Lúc này Tiêu Trạch chỉ biết cười. Còn cơn thủy triều nóng bức trong người Lâm Dư chớp mắt đã thấm ra một mảnh mồ hôi lạnh. Cậu có phải đã bị lộ rồi không? Ba mẹ nó còn lại dùng cái phương thức mất mặt này nữa chớ. Có lẽ là 9 phần anh sẽ đập hết cả nhà cậu. Còn 1 phần kia. Khó kìm lòng nổi. Quyển 1 chương 8. Bạn nhỏ Lâm Dư bi thương mà phát hiện, từ sau khi cậu gặp Tiêu Trạch, mỗi ngày trong cuộc sống của cậu cứ như mở ra một trang mới, chẳng hạn như hiện tại mở to mắt mù nhìn phim ấy ấy kia, hạ thân cũng kích động tới mức rối tinh rối mù. Hình ảnh trong video đã dừng lại, nhưng mà ánh mắt của cậu vẫn dán chặt trên đó, cậu sợ nhìn thấy ánh mắt của Tiêu Trạch lúc này. Mái tóc ướt nhẹp gần được hong khô, cậu vẫn đang ôm lấy cánh tay Tiêu Trạch, cảm giác mình mà gỡ tay ra thế nào cũng bị ăn một đấm cho mà xem. Vừa nãy Lâm Dư nuốt nước miếng là do bản thân đang kích động đến khô nóng, còn bây giờ nuốt nước miếng là vì căng thẳng bất an. Lâm Dư hơi nghiêng đầu đi, chôn gương mặt đầm địa mồ hôi vào bả vai Tiêu Trạch. Cậu há miệng không biết nên bắt đầu nói từ đâu. Nhưng mà Tiêu Trạch không có chờ cậu lên tiếng đã rút tay ra, dùng sức quăng cậu xuống giường. Cậu phản xạ có điều kiện mà nhắm chặt hai mắt lại, chuẩn bị xong tinh thần sẽ bị đánh đòn một trận tơi bời. Tiêu Trạch nhìn bộ dạng của Lâm Dư yếu ớt tới mức muốn bắt nạt liền lấy một tay giữ bả vai của đối phương lại, cánh tay kia ấn từ đằng sau ôm đối phương vào trong lồng ngực. Lâm Dư bị anh dọa đến vô cùng bối rối, cho là Tiêu Trạch muốn gỡ tay hai người ra, anh ơi! Anh nghe em giải thích đi. Tiêu Trạch lại hỏi cậu chuyện khác, vẫn còn cứng sao? Em không biết. Lâm Dư hoang mang cúi thấp đầu. Cậu biết mình đương nhiên là đang cứng rồi, mới run rẩy lấy cái tay mà che lại, mới dùng tay đặt lên thì cánh tay của Tiêu Trạch đã hướng từ sau lưng mà chuyển dưới thân. Thứ đang cứng lên phân nửa bị Tiêu Trạch dùng tay bao quanh, dù có cách một lớp tay cậu, cộng thêm lớp quần áo, nhưng mà Lâm Dư có cảm giác Tiêu Trạch đang chạm vào mình vậy. À! Anh ơi! Lâm Dư gấp gáp cắn môi, hình như vẫn thấy chưa có đủ, sau đó cậu dùng hai tay bụm miệng trừng mắt mà nhìn anh, trong đôi mắt to tròn kia ẩn chưa đủ loại tâm tình, đáy mắt còn có chút rụt rè nồng đậm. Nhiệt độ trong lòng bàn tay Tiêu Trạch không ngừng truyền đến, Lâm Dư căng thẳng đến mức eo mông cũng căng cứng ra nhưng không dám nói gì, chỉ có thể ngoan ngoan thuận theo chốc lại xoa chốc lại đẻ của đối phương, cảm thấy bản thân sắp không chịu được nổi. Cậu dần quên mất mình đã rút tay ra từ lúc nào mà quay sang tóm chặt áo Tiêu Trạch, ngay cả đầu gối cũng khép chặt kín. Bàn tay Tiêu Trạch giúp cậu hô mưa gọi gió, còn cậu thì sượt gương mặt mồ hôi đầm đìa vùi vào cổ anh. Anh! Lâm Dư kêu một tiếng yếu ớt cứ như làm nũng xin tha, nhưng sâu trong đó là chút cuồng loạn. Tiêu Trạch buông tay ra, đôi môi cúi xuống vừa đúng chạm vào tóc cậu, tốc độ nói không nhanh không chậm, hệt như đang như mở quà, cũng giống như dùng dao cùn chặt một miếng thịt, căng thẳng đến như vậy, rất ít làm sao. Lâm Dư nhẹ nhàng gật đầu, dạ vâng. Tiêu Trạch lại hỏi, thấy hai người đàn ông lên giường cũng kích động được, tính hướng của cậu là gì? Lâm Dư dùng sức lắc đầu, em không biết. Tiêu Trạch túi đầu cọ lên sợi tóc Lâm Dư, thực ra tính hướng gì cũng được, dù sao. Anh! Lâm Dư thấy đối phương bỗng nhiên không nói tiếp nên có chút kinh hoàng. Anh ơi, em! Cậu cảm thấy nghẹn mà nhìn thẳng vào Tiêu Trạch, đây là lần đầu tiên trong mấy ngày qua hai người chân chính nhìn nhau. Mặt mày Tiêu Trạch sắt lại, trong mắt không còn sự dịu dàng thân thiết nữa như thường ngày nữa, sau đó thầm nghiến lợi nói, dù sao, cậu cũng phải cút đi. Cánh tay đỡ ở phía sau bỗng nhiên dùng lực, thoáng chốc Lâm Dư bị ném ra khỏi giường, cảm giác trời đất quay cuồng, thậm chí cậu còn lộn mèo, cái trán xui xẻo đụng phải tủ đầu giường. Cậu chật vật bò lên, cái quần lót bên trong ẩm ướt dính dính vô cùng khó chịu, nhưng cậu tạm thời đang chóng mắt nên chỉ có thể nằm úp sấp bên giường túm lấy chăn Tiêu Trạch ra sức cầu xin, anh ơi, lúc nãy em tình anh là muốn nói thật cho anh biết đó, thực ra em nhìn thấy được, nhưng em không phải cố ý muốn lừa anh đâu. Em bày sạp xem bói phải giả bộ mù, sau này em sẽ thay đổi mà, anh đừng có đuổi em đi. Tiêu Trạch ném cho cậu một ánh mắt, không phải trước khi gặp tôi cậu cũng sống tốt như thường sao, làm gì mà bày vẻ đau đớn thế kia, gặt người tới viền rồi hả? Lâm Dư siết góc chăn, anh ơi, em hứa em sẽ không bao giờ lừa anh nữa, sau này em sẽ chăm chỉ làm việc, anh nói gì em cũng sẽ nghe lời. Anh đừng đuổi em đi, em không còn chỗ nào để đi nữa, em chỉ muốn ở với anh thôi. Tiêu Trạch không nhịn được nữa quay sang nhìn cậu, gương mặt nhỏ nhắn của cậu rất thích hợp bày ra khổ nhục kế, thế nhưng nhiều quá sẽ không còn tác dụng. Một là chạy về tầng gác ngủ đêm cuối cùng, hai là chúng ta cùng nhau đi một chuyến tới đồn công an. Tất cả lời muốn nói đều bị kẹt ở cuống họng, Lâm Dư vung tay gỡ tay anh ra. Tiếp theo cậu bò xuống giường đứng ở một bên, gấp đến mức khỏe mắt cùng chóp mũi đỏ lên hết. Nhìn thấy tình huống không còn gì có thể cứu vãng, cậu chỉ có thể quay người đi ra ngoài, lúc đi tới cửa rốt cục nước mắt cũng rơi xuống. Cậu nhìn Tiêu Trạch rồi nói câu sau cùng, xin lỗi anh vì chuyện mấy ngày qua. Cửa đóng lại, tiếng bước chân cũng nhẹ đến mức không thể nghe thấy, Tiêu Trạch dựa vào đầu giường không động đậy một lúc lâu, cuối cùng xuống giường đi đến ban công rút một điếu thuốc. Cái đêm trời nhá nhem tối lúc anh nhả khói vào mặt Lâm Dư, thật ra anh cũng cảm nhận được. Cái tên chứng bị bợm kia cũng diễn tốt lê, giả mù trông vô cùng tự nhiên. Chứng bị bợm đã lủi thủi đi lên tầng gác, mới vừa tắm rửa thay quần lót xong. Lâm Dư để trần hai chân nằm lên giường mà suy tư, đúng là cậu dùng khổ nhục kế quá nhiều, ban nãy còn rất nước mắt, ngay cả cậu còn bất ngờ nữa mà. Nhưng mà cậu cũng không muốn thừa nhận, ban nãy là thật sự sợ hãi cùng hoảng loạn. Trọng điểm ở đây là Tiêu Trạch đã không còn bị mềm lòng bởi bộ dạng đáng thương kia của cậu, ngay cả một tia bao dung cũng không có. Lâm Dư lăn qua lộn lại mà suy nghĩ lẽ nào ngày mai thật sự phải cút đi thiệt hay sao? Cậu lăn lộn cuộn tấm ga trải giường mấy vòng, lăn một hồi mí mắt không mở nổi, nhanh chóng đi vào lối mơ. Nếu Tiêu Trạch không ăn mềm, cũng có khả năng sẽ thích ăn cứng, hay là chơi trò phá phủ trầm chu. Sáng mai chạy ra quán mua 10 cái bánh rán trái cây, đe dọa anh nếu đuổi cậu đi cậu liền ăn chết no trước cửa luôn cho biết. Đập nồi dìm thuyền, quyết đánh đến cùng, dựa theo tích, Hạng Vũ đem quân đi đánh Cự Lộc, sau khi qua sông thì dìm hết thuyền, đập vỡ nồi niêu để binh sĩ thấy không có đường lui, phải quyết tâm đánh thắng. Sáng sớm ngày thứ hai, Tiêu Trạch không có đi chạy bộ sáng sớm mà trực tiếp đi lên tầng gác. Lâm Dư cuộn mình tại trong ổ chăn nằm mơ, lụng bị đạp tỉnh vẫn còn trong trạng thái mơ màng, thậm chí quên luôn chuyện xảy ra vào tối qua, chỉ ngu ngơ mà hỏi, anh lại muốn cùng đi chạy bộ nữa hả? Tiêu Trạch túi người vỗ vỗ mặt của cậu, thu dọn đồ đạc rồi đi đi, đừng có chậm trễ bày sạp mượn. Lâm Dư lập tức tỉnh, nhanh chóng ngồi xuống núp ở góc giường vẫn còn bọc chăn, anh vẫn chưa hết giận hả? Nếu không thì anh cứ đánh em một trận đi. Sau đó mỗi tháng em đều giao tiền thuê nhà cơm nước cho anh, buổi tối còn giúp anh trông tiệm quét nhà có được không anh? Đừng nói nhảm. Tiêu Trạch trực tiếp ôm ba lô ở trên bàn của Lâm Dư, sau đó mở tủ lấy quần áo ra lung tung mà nhét vào. Lâm Dư thấy thế liền biết lần này Tiêu Trạch làm thật, hiện giờ có nói cái gì đều vô dụng, dù sao cũng là cậu lừa người ta trước. Anh ơi, em cũng bị cây đập đổ máu rồi mà, hay là anh tha thứ cho em đi. Em còn cứu anh một mạng đó, lấy công bù chờ được không? Vậy anh nhìn xem biểu hiện của em đi, em sẽ lập công chủ tội. Chán của em còn chưa khỏi, anh cũng nói là ít nhất phải đợi nó lành mà. Anh ơi! Anh tha thứ cho em đi. Lâm Dư từ góc giường bò đến bên giường, đem hết những chuyện còn có thể cứu vãn lại được tuân một lần ra hết. Cậu thòng hai cái chân xuống thì mới phát hiện ra mình không có mặc quần short, cả người hoảng sợ nói, họ Tiêu kia. Anh không thể đuổi em đi. Đột nhiên hăng hái tất nhiên là có trò lừa bịp. Tiêu Trạch vừa vặn dọn xong ba lô liền quay người nhìn chằm chằm Lâm Dư. Lâm Dư nhảy xuống giường, chân trần giẫm trên sàn nhà, tay chống eo mà tuyên bố vô cùng châu bò. Tối hôm qua anh dạy vò chim nhỏ của em mới có 17, anh phải phụ trách chuyện này. Tiêu Trạch đống nhiên nở nụ cười, người tôi từng dạy qua xếp dài một hàng từ chỗ này xuống cửa nhà, vò một cái phải phụ trách. Lâm Dư nhếch miệng, cửa nhà. Anh đừng có nói quá. Tiêu Trạch ngắt lời, nói quá gì cơ. Hay để tôi khai bao cho cậu. Tay chống nạnh của Lâm Dư đang chống phấn khởi liền hiệu xìu hạ xuống, cậu chưa từng nghe mấy lời thô tục như vậy, một hơi nín đỏ cổ cùng hai má. Lâu đầu tiên nhận thức được cái mới, chơi xấu không thành còn bị chọc cho xấu hổ như vậy. Cậu xỏ quần sắp vào, tay xách ba lô, sau đó đi ở phía trước, còn Tiêu Trạch theo ở phía sau chặn lại đường lui. Lúc đi xuống lầu 2, Lâm Dư bỗng nhiên dừng lại, nhớ ra chuyện gì đó quay đầu định chạy vụt đi. Tiêu Trạch ở phía sau lấy tay ngăn, cấm dở trò gian. Lâm Dư hừ hừ. Em muốn mang theo cuốn sách chữ nổi anh tặng cho. Tiêu Trạch trả lời chậm mất 2 giây, cậu có mù đâu, không cần dùng tới. Em gối lên ngủ có được không? Anh đã cho em thì nó là của em. Lâm Dư cúi người xuống luồn qua cánh tay Tiêu Trạch thành công chui qua, sau đó liền nhanh chân chạy lên lầu, lúc đi vào thấy cậu ôm lấy hai quyển chữ nổi vừa nặng vừa to kia vào lòng. Cậu đi tới quầy ba ngừng lại, cứ như muốn tạm biệt. Sau đó Lâm Dư sắp xếp sách cho gọn lại, rồi bưng khay thức ăn ra ngồi xổm xuống. 6 con mèo tự động bu lại ăn, tỏ vẻ không hiểu hai thằng cha này đang xảy ra chuyện gì. Lâm Dư bắt đầu nói lời từ biệt, lão Bạch, màu lông của mày sáng cho nên đừng có nằm bò trên thảm. Con tiểu Hắc Nè, buổi tối mày không được đứng ở cửa, khách không nhìn thấy sẽ đạp chúng mày đó. Gã Phỉu, mày không được nằm ở gầm xe nữa, vô cùng nguy hiểm nghe chưa. Minh Viễn tiểu Tuệ, hai đứa này nhất định phải yêu thương nhau như bây giờ, đừng có giống như tao và ai kia, mới có một đêm đã đi đến cuối con đường. Tiêu Trạch hết nói nổi tên này, mấy đêm trước cũng chả tốt đẹp gì đâu. Lâm Dư ngửa đầu phản bác, bộ dạng cực kỳ nghiêm túc, anh dẫn em chạy bộ nè, mua bánh rán cho em, sau khi em đụng bị thương bôi thuốc với thổi thổi cho em. Tiếp đó lại dạy em xem sách chữ, trước khi ra cửa còn dặn dò quá trời, lúc lên bậc thang còn dẫn em đi nữa. Tiêu Trạch có chút kinh ngạc, nhưng trên mặt không biểu lộ ra cái gì. Anh cảm thấy mấy chuyện rông dài quả thật không là gì, vốn sống chung một nhà, chuyện phát sinh giúp đỡ lẫn nhau quá ư bình thường. Huống hồ chi lúc đó anh còn tin Lâm Dư bị mù. Nhưng anh không hề biết ra nhờ, Lâm Dư từ nhỏ cho đến lúc lớn chưa từng cảm nhận qua những thứ này. Lâm Dư cảm thấy những chuyện này rất quan trọng với cậu. Cuối cùng cậu sờ đến con mèo lông cam, không ngừng mà nói, Đào Viên Minh, ai kia cũng không có thích mày, nếu ngày nào đó mày bị đuổi ra ngoài, nhớ tới công viên tìm tao. Nhưng mà hình như tao không ở một công viên lâu dài, nhưng tao sẽ thường xuyên đến gần đây tìm mày. Quất Miêu, là con mèo có bộ lông như màu quả quýt. Có vài đường vằn màu trắng giao nhau, có số ít con mèo còn có lông bụng màu trắng. Thực ra câu này nói là để cho Tiêu Trạch nghe. Anh ơi, em đi đây, nếu có thể quay ngược thời gian em chắc chắn sẽ không lừa anh lần nào nữa đâu. Lâm Dư lùi về sau vài bước, đã đi đến gần cửa. Đột nhiên cậu lùi thêm một bước, sau đó dùng hết sức lực tăng tốc đổi xuống đến, cuối cùng trực tiếp đụng phải ngực của Tiêu Trạch. Thân hình cao lớn bị đụng đến mức hơi ngửa về đằng sau, Tiêu Trạch mặc cho Lâm Dư ôm. Anh cũng không biết trận hai tay còn phải diễn bao lâu nữa. Không ngờ vài giây sau Lâm Dư nhanh chóng buông tay ra, nhỏ giọng nói thật nhanh, anh ơi, hẹn gặp lại. Trên đường người đến người đi, anh đã còn không nhìn thân ảnh của Lâm Dư. Tiêu Trạch dựa vào quầy ba tính toán nợ tháng này, lúc tính xong thì ngồi ở ghế máy sửa chữa một chiếc máy bay không ảnh, đã bị hỏng. Chụp ảnh trên không trung. Hồi trước vào lúc còn đi khảo sát, bọn họ sẽ chụp một số thứ không quan trọng cắt thành phim tài liệu, bọn họ chỉ cần đứng trên đỉnh núi điều khiển máy bay. Trước còn phải đo lường tính toán hướng gió và sức gió, thong dong tự tại cứ như mình đang bay. Anh đem máy định vị để gọn qua một bên xong, Tiêu Trạch nhìn chiếc ghế salon đơn bên cửa sổ kia, không, bản thân cảm thấy có chút không quen. Anh thu mắt về tiếp tục sửa, sau khi sửa xong liền mang lên tầng gác cho bay thử, lúc đẩy mở cửa sổ ra tự dưng nhớ lại cơn mưa to đêm hôm đó. Lúc đó Lâm Dư kêu cứu, suýt chút nữa là tên đó liệt nửa người rồi, lúc cứu xong còn kéo tụt khăn tắm của anh nữa. Bay thử thành công, Tiêu Trạch cũng đóng cửa sổ lại. Tầng gác sạch sẽ chưa được bao lâu, giờ thì hết rồi, đoán chừng một thời gian ngắn sau sẽ bắt đầu đóng đuổi. Anh đóng cửa xuống lầu 2 đi tới phòng ngủ tìm hút thuốc, hộp thuốc lá đặt ở trên tủ đầu giường, mà thứ đập vào mắt đầu tiên lại là cái quả địa cầu chi chích chữ. Ngay cả thứ kiếm cơm mà cái tên trứng bị bợm này cũng quên cho được, tên trứng bị bợm nốc. Tiêu Trạch định châm thuốc, nhưng anh bỗng nhiên phát hiện ra cái bật lửa đặt chung với hộp thuốc lá đặt không cánh mà bay, lúc này mới nhớ ra lúc sáng sớm anh có đem quả địa cầu nhét vào ba lô cho cậu, vậy rõ ràng là cái tên trứng bị bợm kia lúc lên lầu lấy sách đã bước vào đây. Tiêu Trạch gọi cho Lâm Dư, vừa nhận được cuộc gọi liền dồn dập hỏi thẳng cậu để lại quả địa cầu phải không? Lâm Dư trả lời, vâng, em để lại cho anh có cái nhớ về em đó. Mẹ nó ai thèm nhớ cậu chứ, trọng điểm của Tiêu Trạch rõ ràng không phải thứ này, cậu lấy bật lửa của tôi hả? Vâng, anh cũng phải cho em một thứ để nhớ nhung chứ. Âm thanh Lâm Dư nghe có vẻ oan ức, anh ơi, giờ em lại nhớ anh rồi, quả địa cầu cũng coi như là quả trao đổi với cái bật lửa đi, em sẽ không có quên anh đâu. Tiêu Trạch mắng, cái bật lửa của tôi tới 10.800, mẹ nó cậu lại đem đi đổi với quả địa cầu chỉ đáng 5 khối tiền của cậu. Trên đó dán mấy tờ giấy. Đã thế trên giấy còn truyền bá phong kiến mê tín nữa chứ. Lâm Dư kinh hãi nói, 10.800. Đắt thế cơ á. Em thực sự không biết mà. Anh đừng nóng giận, em thu sạp liền đem về cho anh, thật sự em không có biết. Tiêu Trạch cúp điện thoại rồi trực tiếp ra khỏi nhà. Anh thích sưu tầm bật lửa, cho nên các loại ly mì tịt đều rất đắt, bọn nó cứ như bảo bối của anh vậy, nhưng anh không đến nổi lòng như lửa đốt, chỉ là vội vàng muốn đánh đòn Lâm Dư một trận thôi. Đến khu bên ngoài công viên. Tiêu Trạch đi xung quanh tìm kiếm nhân vật mục tiêu, chỉ thấy có một đám người bu đầy trước một bồn hoa, ở trong ba lớp ở ngoài ba lớp nữa, làm ăn thịnh vượng cũng không tới mức như vậy, người bên đường vây xem tai nạn xe cộ không đến thế. Nghĩa, đừng nói là quay lại chuẩn bị coi đánh nhau nha. Tiêu Trạch nhanh chân bước đến, vừa lên tới phía ngoài đám người liền nghe thấy tiếng của Lâm Dư, xin thưa hàng xóm lắng rèm, tôi ở chỗ này bày sạp xem bói cũng đã được một thời gian, ngày hôm nay có chuyện muốn nói thẳng với mọi người. Tôi đã xem bói ở rất nhiều công viên, lúc nào cũng tự xưng là người mù, một là vì muốn mọi người cảm thấy không nhìn thấy gì sẽ bói đúng hơn, được nhiều người bội phục. Hai là có những người bảo vệ an ninh rất hung dữ, lúc đuổi người sẽ không làm khó dễ với những người mù. Thế nhưng ngày hôm nay tôi muốn nói cho mọi người biết, thực ra tôi nhìn thấy đường. Tôi không muốn dùng cái này để lừa gạt người nữa, tôi biết mình sai rồi. Tiêu Trạch thu mắt lại tản bộ đến bên cạnh, rút ra điếu thuốc ngậm, không bật lửa châm thuốc gì. Lâm Dư cúi đầu trước mọi người, không cần làm bộ mù cũng dễ dàng hơn, để tỏ lòng áy náy của tôi, tuần này mọi người sẽ được xem bói miễn phí. Bà con hàng xóm vừa nghe nói tới hai chữ miễn phí liền vô cùng hưng phấn, vừa lên bắt đầu hỏi han, Tiêu Trạch chờ đến phát chán, liền nhảy qua vườn hoa tiến vào công viên đi dạo một vòng. Lúc trở về thời điểm cũng không còn ai, chỉ còn một cụ bà tóc hai màu xám trắng đang đứng ở đó. Lâm Dư hỏi, bà Tiểu Hoa ơi, bà và anh Lập Đông đã dọn tới chỗ gần đây chưa? Chuyển đến rồi. Bây giờ nó đi làm gần, mỗi ngày có thể ngủ nhiều hơn một chút đó. Tâm trạng lúc này của cụ bà không tệ, nhưng cứ nhai đi nhai lại vấn đề kia con trai, nếu con nhìn thấy thì đi tìm một công việc khác đi, làm cái này không được lâu dài đâu. Lâm Dư chủ động nói, hiện tại con ở trong cửa tiệm với anh con, buổi tối thì giúp anh ấy trong tiệm. Đúng rồi bà ơi, lần trước chúng ta gặp nhau đó, bà nói Lập Xuân đại ca về nhà vào buổi tối, vậy anh ấy đi lúc mấy giờ vậy bà? Cụ bà chậm rãi nhớ lại, chập tối liền đi rồi. Bởi vì Lập Đông tầm 8 giờ mới về đến nhà, bà con bảo tí nữa là hai đứa có thể gặp nhau rồi, giờ e là phải chờ tới kỳ nghỉ. Lâm Dư truy hỏi, vậy sau khi Lập Đông đại ca về nhà, có lại đi ra ngoài không? Hình như con thấy ai đó nhìn giống ảnh lắm á. Chắc con nhìn lầm rồi, nó đi công tác trở về thủ rất mệt, ngủ còn sớm hơn bà nữa. Cụ bà chống gậy đứng dậy, từ trong túi móc ra hai trái đào, nãy cầm mấy đồng mua đào, con có khát thì lấy hai trái ra ăn. Lâm Dư tiếp nhận. Đánh hơi không tìm ra được gì, chỉ đành lưu luyến nói, bà ơi hẹn gặp lại, bà nhớ đi đường cẩn thận. Cậu nhìn theo bóng cụ bà rời đi, đột nhiên nghe thấy có tiếng ho nhẹ từ sau lưng liền quay đầu nhìn lên, là Tiêu Trạch bỏ tay vào túi quần đứng ở bồn hoa đối diện. Cậu hưng phấn đứng lên, anh ơi! Sao anh tới tìm em, có phải anh tha thứ cho em rồi có phải không? Tiêu Trạch ngậm điếu thuốc, tỏ rõ ý tứ hàm xúc rõ ràng. Lâm Dư hiểu ra, tâm lý hơi bị hụt hẫng một tí, cậu trả lại bật lửa rồi nhanh chóng giải thích. Em không nghĩ tới nó lại quý như vậy, chỉ là muốn lấy một món của anh để làm kỷ niệm thôi. Quả địa cầu em cho anh luôn đó, không cần cái gì em cũng có thể nhớ tới anh. Tiêu Trạch thử một cái vô cùng ngắn gọn. Lâm Dư bứng hoa, anh phải về hả, hay ở lại nhìn em kinh doanh chút đi. Cuối cùng Tiêu Trạch cũng châm thuốc lên, anh nhìn hướng ban nãy cụ bà rời đi liền hỏi người ban nãy là cụ bà Tiểu Hoa cậu từng nhắc tới sao?
Vâng, nhưng em vẫn không làm rõ được cái gì.
Cuộc sống của người ta thì bình thường, chỉ có mình cậu vì buổi tối kia mà phát điên. Lâm Dư nhìn về phía Tiêu Trạch, có chút tiếc nuối nói rằng, em còn định hỏi quê bà ở đâu nữa cơ, xem ra phải chờ lần sau rồi. Tiêu Trạch buồn bực mới lên tiếng, khi không tìm người ta làm gì. Không quen không biết chỉ xem bói hai lần, làm tới làm lui chỉ tốn thời gian. Lâm Dư giải thích, dù sao em cũng có nhiều thời gian mà, cụ bà Tiểu Hoa cũng xem như có duyên với em, lần nào bói xong đều cho em tiền. Hơn nữa mà nói, em vốn là người nhiệt tình, em nghĩ tìm ra Lập Xuân Đại ca là có thể biết rõ chuyện này rồi, nếu anh ta có xảy ra cái gì xui xẻo, em có thể giúp anh ấy. Tiêu Trạch nghe xong nhấc chân bước đi, chỉ là bèo nước gặp nhau còn chạy đi giúp người ta, anh cho ăn cho uống còn bị lừa, mẹ nó cái này còn chưa tính sổ. Kết quả anh mới vừa đi hai bước liền bị Lâm Dư liều mạng kéo lại. Buông tay tôi ra, không lại làm chậm trễ cậu đi giúp người. Anh ơi, em không có nỡ bỏ anh đâu, anh nói tiếp hai ba câu đi nha. Hết lửa ăn lửa uống còn chôn cái bật lửa, mẹ nó tôi không có cần cậu giúp, giờ đi cũng không cho. Lâm Dư nháy mắt, cậu cũng muốn giúp anh chứ bộ, chỉ là cậu không xem được số mệnh cho anh. Vốn đang định đợi sau khi tình cảm thăng hoa tìm xem có chỗ đột phá nào không, kết quả chưa thăng chưa hoa gì giáo đã bị đuổi rồi. Cậu cố giảm bớt sự lúng túng nói sang đề tài khác, anh ơi, người muốn ngủ với anh quả thật có thể xếp hàng tới cửa nhà luôn hả? Anh không mệt sao? Là nam hay là nữ vậy anh? Là loại đàn ông cường tráng như trong phim đó hả? Bà ngoại có biết chuyện anh thích đàn ông không? Tiêu Trạch bắt đầu tức lên, lúc này bên ngoài công viên truyền đến một tiếng, gì mà thích đàn ông, hai đứa đứng ở đó làm cái gì đấy? Quyển 1 chương 9. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Hai người đồng thời quay đầu lại, nhìn thấy bà mạnh tay phải xách túi nhỏ đang đứng ở trước gian của Lâm Dư. Bộ váy trên người bà phản phịu không có lấy một nếp gấp, tóc hai mới được hấp dầu vòng nhẫn trên tay không thiếu thứ gì, tay trái còn đang cầm một ly cà phê kem Mỹ. Ai xét cạp ở mẹ gì cần nhỏ? Sao bà lại tới đây? Tiêu Trạch cảm thấy gì đó không ổn. Bà ơi! Con nhớ bà muốn chết. Lâm Dư nhìn bà như nhìn thấy tia hy vương tạo hãi lỏi. Bà mạnh nói, giáp hát lớn quốc gia mới chiếu vợ kịch, bà hẹn bạn đến xem. Vừa nãy đi qua thì nhìn thấy hai đứa, liền tới xem một chút, hai đứa cũng thật là. Hơn một tháng hai đứa chẳng thèm đói hoài, cũng không liên lạc gì với bà già này, dạo này sao rồi? Bà mạnh ngoắc ngoắc tay, ra hiệu Tiêu Trạch và Lâm Dư từ vườn hoa bên đi lại sau đó quan tâm nói, Tiểu Dư, anh có bắt nạt con không? Lâm vợ nhìn thấy tia hy vọng kia lập tức cảm thấy áy náy không ngóc đầu lên nổi. Cậu không chỉ lừa Tiêu Trạch thôi đâu, mà còn lừa cả bà Mạnh nữa, dù sao bà Mạnh cũng đối xử với cậu tốt quá chừng. Lâm Dư áy náy mà nói, bà ơi, thực ra con. Hiện tại Lâm Dư chẳng còn tí dũng khí nào, nhưng trước mắt cậu chỉ có hai con đường, chủ động thừa nhận hoặc bị Tiêu Trạch vạch trần, thôi thì cứ chọn cách thừa nhận cho rồi. Lâm Dư nghĩ xong xuôi, nếu cậu lỡ làm bà Mạnh giận thì cậu sẽ nằm úp xuống mặc cho bà đánh đòn hay mắng chửi. Đợi đến khi bà Mạnh hết giận, cậu lại quay ngược trở về lúc đầu nói câu tạm biệt với hai người. Cậu khẽ cắn răng nói, bà ơi, thật ra con gạt bà đó. Bà Mạnh cảm thấy đứa nhỏ này hôm nay có chút kỳ lạ, ánh mắt lúc nhìn mình không có trống rông nữa, bèn hỏi con gạt bà gì vậy. Làm sao Lâm Dư đủ dũng khí mà nhìn đối phương cho được, chỉ biết cụp mắt nhìn chằm chằm xuống đất, con không có bị mù, thật ra con nhìn thấy, anh họ biết rồi con cũng đã thẳng thắn với bà con hàng xóm. Bà Mạnh sửng sốt chấn động, không có bị mù. Vậy là con nhìn thấy sao? Dạ, là con gạt mọi người. Bạn nhỏ Lâm Dư sốt sắng gãi gãi lỗ thai, cảm giác không còn chỗ để cậu nương thân. Bà, anh ơi, khoảng thời gian này cảm ơn hai người đã thu nhận con, sau này con hứa sẽ không giả mù lừa gạt hai nữa. Sau khi nói xong cậu liền lùi về sau một bước, khom lưng chuẩn bị túi đầu một cái để xin lỗi bà Mạnh. Lúc túi xuống cũng thấy bản thân nhẹ nhõm hơn nhiều, chỉ có điều vừa túi người xuống góc 45 độ thì bà Mạnh lại đến đỡ vai cậu lại. Lâm Dư ngẩng đầu lên, cảm thấy bất an mà nói câu xin lỗi với bà. Bà Mạnh trợn mắt to, đôi môi khẽ nhếch, hình như vẫn đang còn bị tình cảnh này làm cho khiếp sợ. Tiêu Trạch thấy thế sợ tâm tình của bà lện xuống thất thường và khủy hề nủ, bà ngoại, cho cậu ta đi là được, bà đừng quá kích động. Bà vẫn yên lặng nhìn chăm chú hồi lâu, tới lúc mà cả hai cho rằng bà sẽ tức giận, thì đột nhiên bà Mạnh lại nhắm hai mắt lại. Khoảnh khắc mở ra, trong mắt rưng rưng nước, chóp mũi đỏ lên, thậm chí bà còn che miệng lại. Bà mẹ nó, tâm lý của Tiêu Trạch lúc này lại trở nên phiền muộn, còn tưởng bà ngoại nhà mình sẽ dạy dỗ ai kia một trận, ai mà biết đoán được chớp mắt xoay người đã khóc rồi. Lâm Dư thấy thế cũng bắt đầu khóc theo anh tự hỏi một già một trẻ này tại sao có thể diễn sâu đến, như vậy. Câu gốc của người xưa hay nói nghệ đa bất ác thân, thành thạo một nghề, năng lực sống sót trong xã hội mạnh. Từ đó suy giả hí đa bất ác thân, chỉ ra người này diễn xuất vô cùng xuất thần, thành thạo. Bà ơi, con xin lỗi, con xin lỗi. Lâm Dư giơ tay lau nước mắt cho bà Mạnh, san tiện để bản thân giải thích đôi ba làm tim bà Mạnh cũng bị nghiền nát theo. Bà Mạnh ôm lấy cậu, kích động khóc lóc, ấy nay cái gì chứ thằng nhỏ ngốc thực ra bà đã nghĩ tới trăm lần, còn mong con chỉ là bị mù giả mà thôi. Số bà chị Tiểu Nguyệt đã khổ, nếu mà cháu ngoại của chồng nhìn thấy, bà cũng khó chịu muốn chết. Tiêu Trạch không biết mình nên biểu cảm gì cho phải, cảm thấy có chút khó tin mà hỏi, bà ngoại, bà vẫn còn thấy vui được hả? Bà Mạnh vẫn chưa trả lời, thấy như thế Lâm Dư liền lấy hy vọng hồ đồ mà thăm dò từ bên trong, bà ơi, ảnh giận con làm đó. Con biết con sai rồi, sau này sẽ không lừa bà nữa. Tình cảm của Mạnh Lao Thái đến nhanh, đi cũng nhanh, lập tức xoay mặt nhìn Tiêu Trạch, Tiểu Trạch, không phải bà muốn nói đâu, nhưng con đang nghĩ cái gì vậy? Trọng điểm của chuyện này là Tiểu Dư lừa người sao? Đệt, chẳng lẽ không đúng sao? Tiểu Trạch, trọng điểm ở đây chính là Tiểu Dư không phải bị mù, chính là nó nhìn thấy được. Hơn nữa, năm đó bà tham gia đội sản xuất ở nông thôn, bởi vì có chị Tiểu Nguyệt chăm sóc nên sống tốt ăn no, Tiểu Nguyệt chính là chị gái của bà. Cho nên nếu cháu ngoại của người chị thân thiết đó không bị mù thật, chuyện này không phải đáng mừng sao? Ôi bà vui quá, mau đặt quán ăn, buổi trưa hôm nay chúng ta mở tiệc chúc mừng, bà mời. Tiêu Trạch kém điểm bị nhiễu vựng, bà này, con không quan tâm cậu ta có nhìn thấy hay không, nhưng cậu ấy gạt con, phải dọn đi. Con bớt đi. Lúc đó bà lừa chị Tiểu Nguyệt ăn thêm một cái bánh, chị ấy đối đại bà tốt ra sao, bây giờ con đối xử như thế với cháu ngoại người ta như vậy, sau này bà chết sao dám gặp mặt chị Tiểu Nguyệt đây hả? Bà Mạnh còn bĩu môi, con đừng chọc cho bà khóc, tổ tiên của bà là Mạnh Khương nữ, bà mà khóc là ngập đường luôn đó. Mạnh Khương là một câu truyền thuyết dân gian rất nổi tiếng qua Trung Quốc. Câu chuyện kể về một người vợ vì chồng mất khi xây dựng vạn lý trường thành dưới lệ Nhật Thủy Hoàng, đã than khóc và làm sụp đổ một góc thành. Sau khi bà Mạnh quấy cho một trận, hai anh em nửa đường bị lôi kéo đi. Buổi trưa ba người ra phòng trà, một, gần đó gọi đồ ăn, gọi sáu món hết bốn món cay, bà Mạnh còn đặt một cái tên đẹp cho là Hồng Hồng Hỏa Hỏa. Hai, một, ở đây là Minh Nguyệt Lâu, bên Trung hay dùng cụm này để chỉ thanh lâu, còn có nghĩa là quán, tiệm nhưng mà chỗ trong chuyện vừa ăn vừa có thể xem kịch nên mình gọi là phòng trà, ai có từ khác hợp thì cứ thoải mái bình luận phía dưới nha. Hai, chỉ kinh tế dồi dào, sinh hoạt sung túc. Hạnh phúc. Lúc trên đài diễn nhạc kịch hoa cổ, Lâm Dư hết sức ngoan ngoãn ngồi ở bên cạnh Tiêu Trạch cũng không dám với xa tới dĩa rau. Vì tương lai ôm đồ về tiệm sách mắt mèo, cậu phải biểu hiện tốt chút mới được. Một loại kịch địa phương lưu hành ở Hà Bắc, Hồ Nam, An Huy. Trung Quốc phát triển từ điệu múa hoa cổ mà thành. Đồ ăn gì mà cay quá chừng, cậu ăn một miếng mà ngồi thở nửa ngày trời, còn phải cân nhắc cẩn thờ ngập miếng cá cho Tiêu Trạch, kết quả Tiêu Trạch lại gấp lại cho cậu một miếng ớt cự gà. Ớt cự gà hay còn gọi là ớt hiểm, loại này khá cay. Kịch hoa cổ đã hát xong, bên trong phòng lại chìm vào sự yên lặng. Rốt cuộc lúc này bà Mạnh cũng lên tiếng, Tiểu Dư, nghe bà cơm nước xong thì đi về với anh. Tiêu Trạch bỏ xuống đũa, bà ơi, tên nhóc này đã dám giả mù, thì cái danh cháu ngoại đồng Tiểu Nguyệt chắc gì là thật. Thứ mà bạn nhỏ Lâm Dư sợ nhất chính là cái này đó, cậu dùng hết dũng khí đón lấy ánh mắt của bà Mạnh, hai tay dưới bàn nắm chặt thành nắm đấm, chuẩn bị xong tư thế để giải thích. Cậu vừa định há mồm lên tiếng thì bị bà Mạnh ngắt lời mà nói rằng, nếu không phải cháu ngoại của chị Tiểu Nguyệt thì làm sao biết chuyện kia, không lẽ là thầy bói thật sao? Nếu như vậy càng không thể đi, mau triệu một vận đào hoa tới cho anh, sau đó là triệu thần tài về với bà, để bà đánh bài lúc nào cũng được nhất sắc. Là một nước thắng trong mặt trượt. Tiêu Trạch biết lao nhân ra nhà mình khó đối phó, cho nên cũng không trả lời. Lâm Dư ngậm miệng không nói túi đầu ăn cơm, bị miếng ớt kia làm sặc đỏ cả mặt. Đỏ hệt như tối hôm qua được Tiêu Trạch ấn vào ngực xoa xoa. Cậu nghĩ đến liền bị sặc, nước mắt nước mũi tuôn trào, không thể làm gì khác cho nên đứng dậy đi rửa tay. Trên bàn chỉ còn lại hai bà cháu, bà Mạnh gắp miếng thịt bò cho Tiêu Trạch, được rồi, đừng có suốt ngày trưng cái bản mặt này. Ngay cả đồ cài ngực bà tặng cho chị Tiểu Nguyệt thằng bé cũng miêu tả được, nó còn biết chuyện chị Tiểu Nguyệt thịt ăn táo giòn tính toán như thần cũng không tỉ mỉ tinh tế như thế. Còn dám lên tiếng. Nếu không muốn cho Tiểu Dư ở lại thì cứ đợi đến khi bà già này chết đi, lúc đó con muốn làm gì thì làm. Tiêu Trạch vẫn cố kiên cường, con thu nhận tên lừa gạt làm gì. Bà Mạnh bưng tách trà lạnh giải nhiệt, chớ có ngang như vậy, đời này có ai chưa từng lừa ai bao giờ đâu chứ. Con không phải cũng thường hay gạt viện trưởng của con hay sao, hơn một tháng nay,
nó có lừa tiền con không? Hay lấy trộm gì ạ?
Tiêu Trạch không lên tiếng, dương mắt nhìn Lâm Dư đi ra từ phòng rửa tay, trên mặt đối phương toàn là nước, cũng không biết lau cho khô.
Tính tiền xong thì cả ba người rời đi, bà Mạnh vốn muốn đến tiệm sách ngồi chơi một chút, thế nhưng buổi diễn sắp bắt đầu, cho nên vội vàng đón xe rời đi.
Lại chỉ còn hai anh em, Lâm Dư ôm hai túi đồ, có chút không tự nhiên đi vài bước cùng Tiêu Trạch, sau đó chạy nhanh đến để thu hẹp khoảng cách, đuổi kịp liền chậm rãi dịch xuống lại.
Câu có thể đi đứng đàng hoàng hay không?
Cuối cùng Tiêu Trạch cũng không nhịn được nữa.
Xin lỗi, Lâm Dư lập tức tiến lên, mặt căng thẳng ôm lấy bàn ghế nhỏ, mặt căng thẳng như một nhóc học sinh trung học bị du côn trên đường bắt nạt. Anh ơi, em có thể quay về với anh sao?
Tiêu Trạch liền nói ra hai chữ, tùy cậu.
Lâm Dư như được đại xá, vậy em về với anh.
Rõ ràng mới rời đi lúc sáng thôi vậy mà đến giữa trưa trở về tiệm sách mắt mèo cứ như xa cách tận 18 năm.
Lâm Dư quăng ba lô đi, giang hai cánh tay chạy như bay về chỗ sáu con mèo rồi lần lượt ôm từng đứa, còn bị chúng nó cào ra máu.
Cuối cùng cậu ôm lấy Đào Huyên Minh ngồi ở trên ghế xạ lỏng tắm nắng, cậu lại bắt đầu cằn nhằn nói nhảm, Tiểu Minh, ai mà nghĩ tới tao và mày có thể gặp lại nhau sớm như vậy, chắc là do số mệnh an bài ha.
Tiêu Trạch ôm cánh tay dựa vào khung cửa, toàn bộ ánh mắt tập trung vào người đang ngồi trên ghế xạ lỏng rồi đột nhiên hỏi, cậu còn muốn tìm Lập Xuân không?
Lâm Dư nghe vậy liền đứng lên, còn chứ?
Nhưng em vẫn chưa hỏi được quê của cụ bà Tiểu Hoa.
Tiêu Trạch dừng lại chốc lát, hình như tôi biết đấy.
Trong nháy mắt Lâm Dư cảm thấy Tiêu Trạch quả thật không phải là người.
Cậu tốn nhiều thời gian đến vậy cũng chả thể tính chút tí tẹo gì của đối phương, sớm mơ hồ hoài nghi người anh em này không phải người bình thường rồi, bây giờ còn có thể biết được cái mình không xem được, cảm thấy Tiêu Trạch hình như có bí mật gì đó rất là thần bí.
Lâm Dư lấy lại tinh thần, nhảy một cái đến trước mặt Tiêu Trạch sau đó vây quanh Tiêu Trạch dịch đi hai bước, thật ra em đã sớm nhận ra anh Hồng giống người bình thường rồi. Em đoán chừng linh hồn của anh đã từng được mở ra, tim chui qua mắt. Thân thể còn có kim trung cháo.
Nếu anh có thể bói ra quê cụ bà Tiểu Hoa, không lẽ
chúng mình lần đạo?
Kim trung cháo, chuông vàng út dùng vài thô quấn cục thành quả chú y rồi đánh vào thân mình mọi bộ vị, lúc đầu thấy đau sau dần không thấy đau thì thay bằng chú y gỗ, rồi chú y đồng.
Đứng thứ ba trong Thiếu Lâm tứ đại thần công, được đạt ma sáng tạo sau đồng tử công.
Bao gồm 12 quan, luyện đến đệ thập nhị quan thì đào thương bất nhập, thủy hỏa bất cụ, trở thành thân kim cang bất hoại trong truyền thuyết.
Do kim trung trạo thâm sâu khó luyện nên đạt ma sáng tạo thêm dịch cân kinh thất cấp phù đồ để đệ tử đời sau dễ tu tập.
Người trung nghề, trung tín ngưỡng.
Bạn thầy bói mất ngọt chết rồi làm nhảm đến thần kỳ Tiêu Trạch đang ngắm nghĩa bật lửa, trả lời một cách hời hợt, là như thế này nè thầy Lâm.
Tiếng phổ thông của cụ bà không chuẩn có chút khẩu âm của người huyện Hiếu Thủy, cho nên quê của bà chắc hẳn là ở đó.
Huyện Hiếu Thủy, huyện nhỏ nằm ở thành phố Tây An, Trung Quốc.
Thín ngạc nhiên.
Anh chỉ thông qua khẩu âm mà đoán ra được sao?
Nếu không phải, ngài nghĩ chỉ có thể thông qua tướng mạo mới phán đoán ra được.
Tiêu Trạch không thèm để ý, trên thế giới này không có gì mê người bằng thế giới khoa học phong phú kia, lui 10.000 bước còn có cái để mà thưởng thức, còn mấy thứ nhở phỏng kiến mê tín nên đem bỏ đi.
Lâm Dư biết mình lại bị giễu cợt chỉ hẩy hẩy cái mũi không thèm phản bác, sau đó lại bắt đầu diễn trò biệt ly, anh ơi, nếu không còn gì nữa thì em đi đây.
Tiêu Trạch thấy có gì đó cấn cấn, cậu đi đâu?
Em muốn đến huyện Hiếu Thủy mà anh nói ấy.
L.M.G.U. nói xong lại có điểm kinh sợ, chỗ kia có xa lắm không anh?
Chắc vé xe lửa sẽ không đắt tới 443 đồng đâu ha.
Tiêu Trạch cũng hiểu, thì ra cái tên này là quyết tâm muốn đi tìm người ta.
Anh đi tới ghế mây ngồi xuống, Lâm Dư thấy thế cũng mau lẹ ngồi sổng tỉa nhỏ trông qua hời cạnh bên, hệt như tư thế chuẩn bị nghe kể chuyện xưa.
Anh rút ra một tấm bản đồ trong cuốn sách trên kệ ra, sau khi mở ra thì nhanh chóng chỉ tay đến vị trí huyện mà nói thị trấn này không lớn, có không ít các thôn. Lập Xuân có khả năng cao đang làm việc ở trên quốc thổ, cho nên muốn tìm cũng không khó.
Lâm Dư nghi hoặc mà hỏi, sao anh biết người đó làm việc ở đâu?
Túi mà cụ bà sách là của viện thăm dò quy hoạch phát hành, trước đây có từng thấy qua.
Trước đây anh từng qua huyện Hiếu Thủy hả?
Tiêu Trạch rũ mắt nhớ lại, năm ngoái khảo sát có từng đi qua, nhưng mà thời gian cấp bách chỉ có thể cùng viện nghiên cứu địa phương và kỹ thuật viên khoa đảm bảo canh tác ăn qua một bữa cơm.
Không xa lắm. Lái xe đi đường cao tốc gần nhất cũng chỉ tốn 3-4 tiếng.
Lâm Dư lấy ra tấm thẻ ngân hàng để ở cái ví nhỏ đặt trong ba lô ra cửa phải lấy chút tiền mặt mới được.
Anh cho em số thẻ đi, san thì hệ em gửi tiền thuê nhà cho anh luôn.
Tiêu Trạch không thiếu chút tiền đó, vậy tôi cũng phải trả lương cho việc cậu trông cửa hàng rồi.
Anh khỏi cần trả, em cũng rảnh rang không có gì làm mà.
Lâm Dư không rõ ý tứ của Tiêu Trạch, chỉ mở to hai viên mắt nhìn đối phương, người nghiêng qua bấu chặt tay vịn có vẻ không giống lấy lòng. Mà là đang tìm việc.
Tiêu Trạch nói,
tầng gác cũng trống không có ai. Lâm Dư hiểu được anh đã đáp lại ước mong của mình, săn tiện được voi đòi tiền, anh này, đợt trước anh tới huyện Hiếu Thủy vội vàng quá chắc là chưa có kịp đi dạo đâu ha, hay là lần này đi một chuyến đi. Thấy Tiêu Trạch không phản ứng gì, cậu liền bổ sung, em chỉ là nghĩ muốn anh đi cùng, hiện tại mấy tên lừa gạt siêu nhiều, lỡ em gặp chuyện gì không hay phải làm sao đây. Tiêu Trạch tiếp tục không nói chẳng rằng cậu cũng chả thèm bày trò mời gọi nữa, anh không đi thiệt hả, vậy em tùy cơ ứng vậy, lúc về sẽ tặng anh bó hoa dại ven đường nha. Lâm Dư tự mình phiền mình là được rồi, cậu cầm ba lô đi lên lầu lấy hành lý mới vừa đi tới cửa tầng gác thì Tiêu Trạch ở phía sau truyền lên, ngày mai 5 giờ, chậm thì tự mình lăn đi. Ngày hôm sau quả thật xuất phát vào lúc 5 giờ rưỡi, lúc này trên đường cao tốc không nhiều xe cộ lưu thông, cho nên đoán chừng 8 giờ rưỡi là có thể địa nhủy hển Hiếu Thủy. Lâm Dư thắt dây an toàn ngồi ghế cạnh tài xế, cầm cuốn truyện tranh moi từ cửa tiệm ra đọc. Một đường không ai mở miệng, lúc đi vào huyện Hiếu Thủy dừng ở ven đường ăn sáng, giá trong thị trấn rẻ vô cùng, một ly sữa đậu nành nhiều như vậy chỉ tốn có 1 đồng 5, 5.000 Việt Nam đồng. Ăn xong liền nhìn theo hướng dẫn, cả hai đều dự định tiến thẳng vào đất liền. Đây là một địa phương còn nghèo nàn, cho nên các đơn vị của cơ quan phốc gia nhìn qua khá phô trương, tòa cao ốc mới vừa được tu sửa vô cùng có phong thái. Bùn hoa phía ngoài được bảo dưỡng nhìn đẹp hơi là đẹp. Tiêu Trạch dừng ở trước đường cái tắt máy sau đó hỏi, vậy cậu tự đi hay để tôi theo? Lâm Dư cởi dây an toàn ra, anh đi cùng em đi, anh hung tàn như vậy, bọn họ sẽ cho bọn mình là lãnh đạo tới kiểm tra, nhất định được coi trọng hơn. Tiêu Trạch rút chìa khóa xe, có lãnh đạo nào mà dẫn theo mấy nhóc công nhân nhỏ đi theo chứ? Cả hai xuống xe băng qua đường, Lâm Diện nghỉ hẹn người qua anh cản dở đến vui vẻ nhỏ giọng đùa giỡn, anh có thể gọi em là hồ nỉ của anh mà. Hai người đi đến giữa vạch trắng con đường, trước sau đều là xe cộ bay như tên bắn, giờ đây Tiêu Trạch không còn tỏ vẻ nghiêm túc như ngày thường, trên mặt còn có chút ý cười. Anh giơ tay bóp bóp sau gáy Lâm Dư, trả lời, coi như tôi thích đàn ông, cũng nhìn không lọt mấy lộ hủy tạ giò, như cậu. Còn có tên khác là Gà Tơ, ý chỉ người đó vẫn chỉ là một đứa con nít. Lâm Dư cảm thấy bị tổn thương lòng tự trọng ghê gớm, em là người đẹp nhất trong chỗ xem bói đó sao anh có thể bới móc em như vậy chứ? Cả hai cứ thầm thì như thế mà đi chùa đường cái, sau đó nhìn thấy phòng gác cửa có một người bảo vệ còn trẻ tuổi đang chơi điện thoại di động, cả hai liền đi đến hỏi thăm có ai tên là Lập Xuân hay không thì đối phương nói mình vừa tới, cho nên không quen biết ai cả. Nếu đã nói vậy, chỉ còn cách đi bộ tới các phòng mà tìm, Tiêu Trạch quen thuộc với đơn vị này, tư thái nhìn qua giống như tới thị sát, còn Lâm Dư thì ngược lại, cậu hành nghề tự do cho nên chưa từng vào đi vào các đơn vị cơ quan, cảm giác lúc này có đôi chút sợ hãi. Thế nhưng chỗ nào cũng hệt nhau hỏi thăm đã mệt, hành động còn vất vả hơn. Những người trong ngành không nhất thiết phải quen biết nhau, cả hai thăm dò từ khu quy hoạch, quặng mỏ, phá dỡ nhà ở hỏi qua một lượt, đều không có ai biết người nào tên là Lập Xuân. Lâm Dư có chút dao động, anh ơi, có thể anh ta không có làm việc ở đây thì sao? Đại đội giám sát với trung tâm chấn chỉnh đất đai chưa có tìm qua, thử tìm chỗ đó xem. Tiêu Trạch bị hỏi đến thiền, đi dạ tọa cao ốc để hụt đài hiệu thuốc. Anh mới vừa nhả ra một miệng khói sương mù, đột nhiên nhìn thấy một người quen mặt bước xuống xe. Đối phương cũng nhìn thấy anh, vội bước nhanh lên bậc thang, lúc tới liền đưa tay phải ra, đội trưởng Tiêu. Tôi còn tưởng mình nhìn lầm chứ, sao tới đây cũng không nói trước một tiếng, đã có công việc mới chưa? Tiêu Trạch bắt tay với đối phương, tới đây tham quan chút thôi. Anh vừa nhìn chiếc xe kia cấp bậc đã lên thì chiếc xe cũng được đổi mới, phải gọi anh là chủ nhiệm Lưu mới đúng, xin chúc mừng. Cũng do gặp may thôi. Hồi trước có một công trình xảy ra chút vấn đề, chủ nhiệm Trương lui vào, không còn cách nào khác cho nên tôi mới đứng ra thay. Người được gọi là chủ nhiệm Lưu bỗng hạ thấp âm lượng, nói xong liền cười rộ lên, chưa có việc nên chắc có nhiều thời gian, lần trước vội vàng quá chưa ăn được, tối hôm nay chúng ta ngồi với nhau một chút. Hàn huyên với nhau vài câu, Tiêu Trạch vẫn chưa quên đi mục đích đến đây, đúng rồi, anh có biết hai tên là Lập Xuân hay không? Lâm Dư vẫn luôn đứng phía sau anh. Nghe thấy anh hỏi liền nhích lại gần một tí, thậm chí hơi thở còn phất nhẹ qua vai anh, ấm vô cùng. Chủ nhiệm Lưu nghe xong đứng hình 2-3 giây rồi hỏi ngược lại, sao anh biết anh ta? Anh ta từ trạm kỹ thuật điều đến trung tâm chấn chỉnh rồi đã sớm không còn làm việc ở đây nữa. Tiêu Trạch không trả lời vấn đề của đối phương, bây giờ vẫn đang làm việc trung tâm chấn chỉnh sao? Được rồi, cảm ơn anh, buổi tối gặp lại, anh cứ làm việc của mình đi. Ý tứ của anh vô cùng rõ ràng, nói xong cũng chuẩn bị đi. Lâm Dư vừa đi xuống bậc thang cùng anh bỗng nhiên lại bị chủ nhiệm Lưu gọi lại. Tiêu Trạch dừng lại quay đầu, thấy đối phương ấp úng mới hỏi, có phải là có chuyện gì không? Chủ nhiệm Lưu do dự mất nửa ngày, mùa đông năm ngoái Lập Xuân đã không còn nữa rồi. Sau đó liền bổ sung một câu, chính là từ tầng lầu nơi này nhảy xuống. Quyển 1 chương 10. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Lâm Dư không kìm lòng nổi mà ngước lên nhìn tầng lầu tòa nhà này, trong lòng không cần nghĩ cũng biết người sống đứng từ trên đó nhảy xuống sẽ thành ra thế nào. Cậu đang đứng ở trên bậc thang, bỗng dưng nghĩ đến dưới chân mình từng dính phải máu tươi liền cảm thấy hoảng hốt không thôi. Cậu không chịu nổi nên kéo kéo góc áo Tiêu Trạch, như muốn cầu xin anh giúp, anh. Tiêu Trạch chưa từng nhìn thấy Lập Xuân, cũng không thấy người đàn ông nào đến tiệm vào hai buổi tối đó, bây giờ nghe được tin đối phương đã qua đời khó tránh khỏi cảm thấy có chút kinh sợ. Anh nắm chặt tay Lâm Dư, từ nãy đến giờ đều nhìn chủ nhiệm Lưu, sau tỉnh táo nói, vậy cậu cứ làm việc của mình đi, buổi tối chúng ta uống một chén on the hill. Cả hai bước xuống cầu thang, tiếp theo bước ra ngoài cửa lớn rồi băng qua đường, mãi cho đến khi đi tới dịp, Tiêu Trạch vẫn luôn nắm lấy tay của Lâm Dư. Anh nhận ra được Lâm Dư đang phát run, tuy là lúc cần hiện L phải ngủ ổ ên nắm. Anh ơi, em khó chịu quá à? Đôi mặt Lâm Dư ngây dại ra, ánh mắt cứ lơ lửng không cố định như đang chịu phải kích thích mạnh. Một hồi lâu sau, cậu mới ngẩng đầu nhìn vào mắt Tiêu Trạch tìm kiếm được sự yên ổn, lần đầu tiên là Lập Đông đi cùng cụ bà Tiểu Hoa, lần thứ hai là Lập Xuân, còn người hay xuất hiện vào tối muộn thì em vẫn chưa rõ là người nào. Thế nhưng hiện tại biết rõ Lập Xuân đã chết, vậy người xuất hiện trước đó đều là Lập Đông sao? Anh! Một! Tiêu Trạch bị cậu quấy nhiều đến đau cả đầu, liền mở cửa xe nhét cậu vào ghế phó lái, đầu tiên phải tìm chỗ ở, bớt nói nhảm. Nói sừng nhờ hẳn thấy cậu hiểu xịu như quả bóng bị xì. Cho nên trước khi đóng cửa xe cửa mới sờ đầu cậu một cái. Gốc là, xương đà đích gia tử, câu ngạn ngữ dân gian xuất phát từ phương Bắc. Chỉ tinh thần mệt mỏi, hiểu xịu, bó tay không còn gì để nói, chịu thua. Cả hai lái xe vào thị trấn tìm quán trọ, Lâm Dư ngồi cuộn tròn chân làm ổ trên ghế salon ngây người, có vớt sao đều không thông được. Bởi vì có suy nghĩ theo hướng nào cũng khó mà lòi ra được nghi điểm cả gian xuất phò cũng không tê. Tiêu Trạch vốn chỉ là nhàn rỗi kẻ nhạt liền đi chơi cùng nhóc con. Không ngờ tự dưng lại đụng phải người chết, lần này cũng cảm thấy có chút khó chịu đặc biệt là lúc chủ nhiệm Lưu nói đến chuyện Lập Xuân chết thì bộ dáng có vẻ phòng ngừa gì đó, làm anh lại nhớ tới cha Vương lão sư về chuyện của Trần Phong. Lâm Dư, đừng gục đầu lo nghĩ nữa. Tiêu Trạch ngồi trên bàn trà, đối diện là bạn nhỏ Lâm Dư đang làm ổ trên ghế xạ lỏng gặm móng tay, cậu kể chi tiết chuyện này cho tôi nghe, sau đó hai chúng ta cùng bàn bạc suy nghĩ. Trạch nổ. Lâm Dư nhả ngón tay dính đầy nước bọt ra, nhớ lại mà nói. Chuyện xem bói hai lần của cụ bà Tiểu Hoa anh đã biết rồi, vậy giờ em kể chuyện xảy ra ở cửa tiệm cho anh nghe. Buổi tối đúng vào cái hôm Lập Đông cùng cụ bà xem bói lần đầu ấy, em nhìn thấy người đàn ông đó đi đến tiệm sách, thế nhưng ảnh không để ý gì đến em cả, lượn xong một vòng liền đi. Lần thứ hai là vào đêm cái anh đẹp đẹp kia đến, em thấy ảnh nên bắt chuyện, ngờ đâu nói xong anh ta đã chạy trốn mất tăm. Tiêu Trạch nói, Lập Xuân đã chết, vậy người kia chỉ có thể là Lập Đông. Có lẽ cụ bà Tiểu Hoa vẫn chưa biết chuyện này, lần thứ hai xem bói đoán chắc Lập Xuân là do Lập Đông hóa trang thành, chắc là sợ cụ bà thương tâm. Y sừng. Lâm Dư phản bác, nếu như Lập Xuân do Lập Đông đóng giả, buổi chiều đầu tiên thì không có mặt chứng minh, nhưng cụ bà Hoa nói đêm đó anh ta luôn ở nhà. Hơn nữa anh ta cũng gặp em rồi, không lý nào nhìn thấy em cứ như không quen biết, còn chạy chối chết nữa chứ. Tiêu Trạch bắt đầu nghi hoặc theo, cậu chắc không, y sừng. Em chắc mà. Lâm Dư phiền lòng mà che mặt chà chà, lần thứ nhất em bói ra là nhà bọn họ chắc xảy ra vấn đề gì rồi, lần thứ hai xem tướng mạo cho Lập Đông, cũng bói ra anh em nhà đó có chuyện, cái này rõ ràng em bói đâu có sai đâu. Cậu nhìn Tiêu Trạch qua kẽ hở lòng bàn tay, anh ơi, thực ra em có một có suy nghĩ hơi bị kinh khủng luôn thứ hai xe. Tiêu Trạch cũng nhìn cậu, nói ra xem ư nhỏ giọng. Có lẽ Lâm Dư nhỏ giọng nói, người đến tiệm sách là Lập Xuân. Tiêu Trạch cau mày, đừng xàm xí nữa, Lập Xuân đã chết rồi. Không lẽ người đến là ma à? Lời vừa nói xong Lâm Dư không đáp lại, chỉ yên lặng mà nhìn chằm chằm vào anh. Cậu dùng sự im lặng của mình để thay cho câu trả lời, con đường nào cũng đi không thông, giờ chỉ còn một đường mòn thăm thẳm, tuy bản thân chẳng muốn tin, thế nhưng chỉ có thể đi tới thử xem bền bà phong. Tiêu Trạch không nhịn được lấy tay bóp lấy hai má Lâm Dư, con mẹ nó cậu đã từng được học qua chưa? Truyền bá phong kiến mê tín thì thôi đi, còn muốn nhìn thấy mấy loại ma quỷ công kích này nọ. Nếu cậu chúng ta thì nói, tôi đánh cậu một trận đạp tà tính ra. À! Lâm Dư vội vàng che mặt, đau. Đau em. Anh chưa từng thấy qua, làm sao biết không có chứ? Trong người em mang một thân bách kỹ, một trong số đó chính là thiên nhãn, hai, em không phải người phàm đâu đó đau em. Anh! Một, bách kỹ, ý chỉ người có rất nhiều năng lực, thần kỳ. Hai, thiên nhãn có nghi à na mắt của trời. Thông thường biểu tượng này tượng trưng cho thượng đế toàn năng. Thấu rõ tất cả những hành vi của con người. biểu tượng này tìm thấy ở cả các nền văn minh phương Tây lẫn phương Đông. Tôi thấy cậu vô cùng đáng ghét. Lần đầu tiên Tiêu Trạch nghe nói tới thiên nhãn chó má gì đó, con mẹ nó cậu không phải người phàm, chẳng lẽ là nhị lang thần. Dương Tý Nược nhị lang thần. Dương Tiễn được miêu tả trong tiểu thuyết và hình phố trong các đạo quán là một nam thanh niên khôi ngô tuấn tú, thân cao, vạm vỡ, có ba mắt. Mắt giữa trán có diệu năng của tuệ nhãn, không những là cánh cửa trí tuệ, phân biệt rõ vạn vật, những giả trái của thiên địa dưới cái nhìn thấu tận tâm can của tuệ nhãn đều bị bóc trần, lại còn thấu được 12 nhân duyên. Hiện tượng sinh tử lưu chuyển của bậc A-la-hán vô ngã vô chấp, có thể ra khỏi sinh tử luân hồi, không bị trói buộc bởi thân tâm thế gian. Lâm Dư bị la dày một trận, thực ra trong lòng cậu cũng hoàn toàn không chắc. Cờ ủ một thân tiêu sái hiệt mờ lời 7 năm xem qua phong thủy giữ qua đại vận, hòa giải cho chòm sao bò cạp và chòm sư tử, gặp qua cụ già chán nản nhà tan cửa nát, cũng từng nhìn thấy mấy kẻ lơ tơ mơ trúng số, nhưng thật sự vẫn chưa nhìn thấy ma quỷ nờ dê hành vi. Đại vận lạc cắt hung họa phúc trong 10 năm của mỗi người. Ma quỷ ư, nói ra mẹ nó ai mà thèm tin đâu, nghĩ là tê. Anh ơi, vậy hai đứa mình phải làm sao bây giờ? Lâm Dư thở dài giặt dẹo như động vật không xương, em cứ nghĩ là tìm hiểu xong liền nói rõ ràng cho cụ bà Tiểu Hoa nghe, chứng minh rằng em không có bói sai, nhưng với tình huống bây giờ. Hay là thôi đi. 5545-2232. Tiêu Trạch liếc nhìn đồng hồ đeo tay, buổi tối phải đi ăn cơm với chủ nhiệm Lưu, sẵn tiệm hỏi thăm một chút. Ngày mai tới nơi ở trước đó của Lập Xuân hỏi han hàng xóm láng giềng xem có biết chuyện gì hay không. Giờ. Vâng. Lâm Dư liền trở mình ngồi dậy, nghiêng về phía trước nhìn Tiêu Trạch, anh sờ đầu em thêm cái nữa đi. Tiêu Trạch không động đậy hỏi, vì cái gì? 6545443343. Như vậy em mới tĩnh tâm ngủ ngon được. Ban này em sợ ơi là sợ, sau khi lên xe anh sờ em một cái là không còn sợ gì luôn. Lâm Dư nghiêng giữ thần hơn, đầu cũng đưa tới trước ngực Tiêu Trạch. Nè anh, sờ sau gáy của em đi, giờ FFFGTG. Tiêu Trạch từng gặp qua người lợi dụng nắm tay nắm chân, cũng đã thấy mấy kẻ kề sát định cưỡng hôn, thế nhưng người đưa đầu cho người ta sờ là lần đầu tiên. Anh nhìn chằm chằm xuẩy trên đỉnh đầu của Lâm Dư, hồi lâu sau liền xoay mặt đi chỗ khác đẩy cậu rồi đứng lên, tự mà sờ đi, đừng tốn công vô ích F4FGFG. Lâm Dư ngẩng mặt dựa vào ghế sofa nhìn theo bóng lưng Tiêu Trạch vào phòng, một lúc lâu sau vẫn không phản ứng gì. Cậu nâng tay sờ sờ sau gáy của mình, trong lòng thầm nói người này không dịu dàng được nhiêu lâu hết. Ở trong quán trọ lãng phí hết một buổi trưa, buổi tối hai người có hẹn gặp mặt chủ nhiệm Lưu. Phòng riêng rộng lớn chỉ có ba người bọn họ, trên mâm xoay đặt một vòng thức ăn, nào là cua hoàng đế rồi tôm hùm lớn, làm cho Lâm Dư cũng mở mang được chút hiểu biết mới FGGFVGG. Tiêu đội trưởng, đầu tiên mời anh. Chủ nhiệm Lưu kính rượu Tiêu Trạch, dựa theo văn hóa trên bàn rượu ở Trung Quốc với những người không thân không thiết. Trước tiên phải nói chuyện khách sáo, sau đó cùng nhớ đến những gần lần gặp gỡ nhau, cuối cùng mới có thể nói đến trọng điểm VĐGXGGF. Lâm Dễn nghỉ gỡ con tôm hùm to ra, kế hoạch tọng con này trước tiên vào bụng của cậu đột nhiên bị dừng lại N tôm hùm to. Cậu chẳng ngờ được Tiêu Trạch lại không chịu ngả bài theo lẽ thường, uống xong một ly liền đi thẳng vào vấn đề, chuyện của Lập Xuân như thế nào, sao hắn ta lại chạy đến đây tự tư, NG trả lời ngay. Chủ nhiệm Lưu nghe xong không trả lời ngay, còn hỏi ngược lại, Tiêu đội trưởng. Anh có quen hắn ta sao? 25326835636. Không có, mà có nói anh cũng không biết đâu. Tiêu Trạch cũng bớt đi một phần khách sáo, vì vậy chủ động rót đầy ly rượu cho đối phương. Viện nghiên cứu từng hợp tác với một công ty bên ngoài làm một hạng mục, tôi quen được người anh sinh đôi của Lập Xuân. Con người anh ta không tệ, thường hay nhắc tới đứa em này, lần này đến đây cứ tưởng có thể mời nhau ăn chung bữa cơm, tùy tiện tâm sự chứ. Lâm Dư không nhịn được liếc mắt. Không ngờ Tiêu Trạch lại có thể nói dối tới trình độ mặt không tim không đỏ như thế, độ chân thực nhìn qua phải là 99.9%. Trong lòng cậu tỏ ra sùng bái, vì thế liền hùng hổ gắp thịt tôm hùm bỏ vào trong chén nhỏ cho anh 4255572. Nếu chủ nhiệm Lưu mà biết Tiêu Trạch thấy cũng chưa từng nhìn thấy Lập Xuân, sẽ trực tiếp ngầm thừa nhận hai người là không có giao tình. Cái gọi là không có giao tình chính là lúc khó khăn không câu hỏi han giúp đỡ, nhưng một khi có chuyện sẽ bay tới xem chuyện vui 5585858858. Ý gì theo lẽ tự nhiên cũng biết nên nói chuyện tới giới hạn nào, thật ra tôi cũng không rõ đã xảy ra chuyện gì, hắn không phải điều đi sửa trị trung tâm, không làm sao gặp quá 25256323002. Lúc trước khi bị điều có từng nhìn thấy nhau, dù gì tôi với người ta làm chung tòa nhà mà. Chủ nhờ ỉ hẻm lũ không mấy hứng thú với đề tài này, nhưng mà lúc anh ta ở trạm kỹ thuật là một người rất vô vị, không có bạn bè nào, chỉ chăm chăm làm việc không màng tới ai. Người như thế quá cố chấp, không thể bật lên. FGFGGFG. Gốc lạ, ngoại trừ cố gắng, còn phải có biểu hiện tốt, đúng lúc. Tiêu Trạch gật đầu, phí sức còn không có kết quả tốt, không có tính cách linh hoạt đúng là quá kém rồi. 5678920FZZSXCG. Ngoài miệng phụ họa theo, nhưng trong lòng lại cảm con mẹ nó quá mức buồn cười. Góp công tốn sức không ai thèm để ý, không lẽ phải nịnh nọt nhảy nhót tương bừng mới thu hút được chú ý chắc, vậy bổ con U5. Viện nghiên cứu của bọn họ có một số luân nghề nếp an phận, không thích mấy thứ đánh lén, nhưng ngoài ra cũng có những người tâm tư vô cùng khôn khéo. Anh dựa theo nguyên tắc luôn đối xử bình đẳng với hai loại người trên, nhưng luôn đặt ra một tiền đề, tất cả mọi người đều nhất định phải hoàn thành tốt chức vụ của mình. Chủ nhờ ý hẻm lù dở giọng lính hót, Tiêu đội trưởng, chỗ này của chúng ta là một địa phương hẻo lánh, khi nào anh mới chuyển cho chúng tôi ít kinh nghiệm đây? Ở đây ai cũng biết anh ở viện nghiên cứu nổi tiếng biết đối nhân xử thế, từ khi xảy ra chuyện này ai cũng phiền muộn không thôi. Tiêu Trạch gấp thịt tôm hùm lên ăn sau đó uống chút rượu đế cay nồng, nếu không phải khăn trải dày, thì lúc đặt cái chén sức mẹ kia xuống sẽ phát ra âm thanh không hề nhỏ. Anh chỉ lấy lệ mà nói, mọi người xem trọng tôi quá rồi, chỗ nào mà không chia ra phe phái, tôi đây đơn giản vô cùng, làm tốt thì giữ, không tốt thì cuốn gói xéo đi. Giáo sư bên tôi tìm cách lấp mấy người có quan hệ vào đã khó khăn rồi, căn bản là tiêu chuẩn của chúng ta không giống nhau, kinh nghiệm của tôi có nói cho các anh nghe cũng chỉ vô dụng. 1225521. Chủ nhiệm Lưu lập tức cười cười, nơi này chúng tôi hẻo lánh, không đoan chính được như thế. Gốc địa phương hẻo lánh, chính quyền trung ương không can thiệp tới. Tiêu Trạch cũng không muốn quanh co, liền chuyển lại đề tài ban nãy, vậy sau khi Lập Xuân điều đi đã thăng chức hay chưa? Điều đi sau đó qua cơ sở, tiếp xúc là mấy đơn vị thi công gì đó. Chủ nhiệm Lưu lắc đầu một cái, có vẻ như đang mạnh mẽ chối bỏ, anh ta không thể thăng chức, bộ ngành trước kia anh ta là phải thi vào, người ta xếp hàng chờ đầy để thăng lên, nào tới phiên anh ta chứ? Tuổi anh ta không còn nhỏ nữa, chẳng lẽ nhịn thêm vài năm cũng không được? FFGVBGBNM. Đội trưởng Tiêu hả, hình như anh không quan sát theo dõi dân tình, hiện tại nhân viên thử việc cũng cần phải có quan hệ, thử việc xong thì chờ chuyển lên chính thức, làm chính thức thì mong nóng ngày thăng công tiến trước. Loại người ở dưới quê như anh ta không có gì trong tay, mua được một căn nhà ở khu tập thể có thể vụng trộm vui mừng mà thôi. VNBMNH. Đúng nhờ Yên Dư nghĩ tới chuyện xưa mà Tiêu Trạch kể vào lần kia, chỉ khác một thứ là nhân vật chính trong câu chuyện rời đi đến thành phố lớn, còn Lập Xuân lại kiên thủ ở lại nơi này. Có khi kết cục đau lòng kia có liên quan tới quyết định của Lập Xuân chăng? Dường như Tiêu Trạch cũng nghĩ đến điều này, trầm mặc chốc lát mới mở miệng lần nữa, chúng tôi có đi qua mấy cơ quan đơn vị nhưng không ai quen biết, có phải là bọn họ đang kiêng kỵ gì không? Chủ nhiệm Lưu chỉ cười, đây cũng là lần đầu tiên Lâm Dư trông thấy qua nụ cười đó, nhưng cậu biết kiểu xã giao này vốn không hiếm thấy ở trên các bàn rượu. Nụ cười có chút sự gian xảo, tựa như ám chỉ gì đó. Khi cười xong liền có thể làm cho đối phương hiểu ngay ý mình. VVVGG52525. Anh ta nhảy lầu tự tử ở đơn vị, động tĩnh lớn vô cùng. Giọng nói của chủ nhiệm Lưu cũng to dần lên, hệt như đang kể hồi cao trào nhất của một tin bắt quái, lãnh đạo hay các đồng sự đã từng gặp có kiêng kỵ hay không ấy hả? Ai mà thèm để ý đâu chứ? Chắc do hai người đột nhiên tới hỏi, người ta sợ có thể là người thân đến dò la, cho nên mới nói không quen không biết. 256GGBHN. Loại thái độ cùng phương thức xử lý này cứ như đã được định sẵn rồi, không cần biết nguyên nhân là cái gì, quan trọng là phải đem vấn đề thảo luận kia xử lý nhanh gọn. Còn tôm hùm nhai trong miệng chả ngon gì cả, nhưng Lâm Dư vẫn nắm đũa, cảm giác từ chân tới đầu đều lạnh tới mức muốn run cầm cập luôn. Làm việc với nhau mấy năm, trải qua đủ loại bất công, đến khi chết rồi lại biến thành câu chuyện bàn tán trong thời gian rảnh rỗi. Lạnh lùng đến như vậy, chắc chắn là ngấm trong xương trong tủy rồi. Tiêu Trạch phản ứng ngược hoàn toàn với cậu, anh đổ đầy một ly rượu kính cho chủ nhiệm Lưu uống xong bắt đầu ăn ngấu nghiến như lang sói, cứ như bỏ đói không bằng 256GGBHN. Cụ họa cùng cũng ăn xong bữa cơm, bọn họ đi bộ quay về quán trọ, Tiêu Trạch đốt điếu thuốc xong còn hỏi Lâm Dư có muốn hút hay không. Lâm Dư gật đầu, cầm lấy điếu thuốc đang cháy bỏ vào miệng chuẩn bị hút. Tiếc là dắt tay dậy qua thì hút được cả điếu, còn giờ tự mình cầm mới hút vài hơi không chú ý liền bị sặc 215220213GTBH. Tiêu Trạch hút xong điếu thuốc bèn cướp lấy nửa mẩu của Lâm Dư ngâm vào, trong đêm đen nuốt mây nhà khói, ẩn sau đó là một tiếng thở dài không ai nhận ra. Thực ra đêm nay chẳng nghe được thông tin cụ thể nào, dù sao anh cũng chưa từng nhìn thấy Lập Xuân. Anh biết người chủ nhiệm Lưu này sẽ không bao giờ kể ra đầu đuôi chi tiết tỉ mỉ, nhưng thông qua những tình tiết lớn kia có thể nhìn ra chút đầu mối, lựa chọn kết thúc của Lập Xuân chắc chắn là cũng vì hai chữ tuyệt vọng kia HGGNHBGVGHHGB5546. Không bối cảnh không xuất thân, chỉ nhờ vào sức lực của mình mà tìm kiếm từng đồng một. Bị cô lập với các mối quan hệ xung quanh, chịu được thì nhẫn nhịn, không chịu được chính mình phải rời bỏ. Trần Phong rời đi, Lập Xuân cũng không còn. Tuy những thứ họ trải qua không hề giống nhau không chuyển vỡ. Nhưng mà cái kết cục của họ đều làm cho người ta khó chịu. Mẹ nó đổ gây rối. Tiêu Trạch ném tàn thuốc vào thùng rác ven đường, anh nhanh chân đi về phía trước như muốn vứt bỏ đi phiền não vốn chả có liên quan gì tới mình, đi mấy bước liền ngừng rồi quay đầu lại không chuyển vỡ. Anh nhờ ổng dư rồi hỏi, cậu còn muốn chứng minh mình bói không sai cho cụ bà Tiểu Hoa nữa không? V-b-v-b-h-z-t-h-21-252. Lâm Dư lắc đầu, thôi em không nói nữa, chuyện đi đến bước này em cũng chẳng muốn nói làm gì. Người đàn ông kia rốt cuộc là ai, là người hay quỷ xem như không điều tra nữa. Lập Đông đại ca lừa cụ bà Tiểu Hoa, vậy em cũng giả bộ như chưa từng biết gì hết. Sấm mầm su mét. Tiêu Trạch quay đầu lại tiếp tục đi, có vẻ như anh chấp nhận câu trả lời này. Lâm Dư chạy chậm đuổi theo, suy cho cùng thì chuyện này chả có liên quan gì tới Tiêu Trạch cả, nhưng hiện tại lại hại anh không vui, tự dưng cậu thấy băn khoăn, liền nói sang chuyện khác, cua hoàng đế ăn ngon lắm luôn, chủ nhiệm Lưu đúng là người hào phóng mà hổ lì sậy phộp đi. Tiêu Trạch nói, làm công chướng, đương nhiên phải thế rồi, cậu cho rằng tự anh ta móc tiền túi hay sao? Còn gọi là thẩm tra đối chiếu các khoản chi thu, đảm bảo tính chân thực và thực hiện công việc so sánh, kiểm tra, đối chiếu ghi chép, số liệu, công việc. Thì ra là như vậy, vậy xem như em được trải nghiệm chi phí công khoản rồi. Lâm Dư chạy lên phía trước Tiêu Trạch xoay người đi ngược lại cùng mặt đối mặt với anh ơi, giờ về quán trọ ngủ luôn hay sao? Em thấy trong phòng có bộ bài bổ kẻ, hay để em bói cho anh một quả nha. Cani ở gì? Anh ơi, anh là chòm sao nào thế? Lâm Dư thấy Tiêu Trạch không để ý tới cậu liền tự nhiên lại nhải, nhưng mà bói chòm sao có chút không rõ ràng, tính chung chung nhiều lắm, chính xác không cao đâu. Chúng nó còn không lọt vào mắt xanh trong nghề bọn em nữa mà. Không chuyển vờ. Hai người đứng ở bên đường cái gần quán rượu, ở phía sau lưng là một gian siêu thị nhỏ, qua 10 giờ đêm vẫn còn kinh doanh. Thị trấn này dường như thấp thoáng đâu đó cái sự lạc hậu, tới giờ này trên đường đã không có ai 8-9 giờ lượn 2-3 vòng chắc cũng sẽ không có hề gì không chuyển vờ. Cũng chính bởi vì xe ít, cho nên chiếc nào đi qua cũng phóng nhanh, người đi muốn qua đường phải chờ đợi lâu vô cùng. Hộp thuốc lá của Tiêu Trạch chỉ còn một điếu, cho nên anh dự định đến siêu thị nhỏ kia mua hộp khác. Anh lấy điếu cuối cùng ra hút, sau đó tiện tay vứt hộp thuốc nhăn kia đi. Lâm Dư đang đứng ở ven đường chờ, cậu đưa lưng về phía đường cái nhìn Tiêu Trạch tính tiền ở quầy thông qua màn cửa sổ thủy tinh như, Tiêu Trạch L. Theo sự hiểu biết của Lâm Dư, Tiêu Trạch là một người rất chi là lạnh lùng, rất ít quan tâm người khác, mặt quan tâm dịu dàng còn hiếm nữa. Thế mà đêm nay ở trên bàn cơm, cậu có thể nhận ra trong lòng Tiêu Trạch cảm thấy khó chịu. Cậu chẳng hề dám nghĩ rằng, Tiêu Trạch sẽ vì một người không quen không biết người mà tức giận thay cho họ, rồi lại than thở chỉ vì một người anh chưa từng gặp mặt. Tuy Lâm Dư không xem được quá khứ và tương lai của Tiêu Trạch, nhưng cậu muốn vì anh mà ước nguyện, hy vọng anh sẽ không bao giờ gặp chuyện phiền lòng hay bất công nào cũng như cái kia mãi mãi có thể tốt như thế. Cứ coi như hai quyển sách chữ nổi kia và lần giúp này là quà tạ ơn đi. Tiêu Trạch tính tiền xong liền đi ra thì bắt gặp Lâm Dư đang nhìn anh mà ngẩn người, ánh mắt cứ lâng lâng chìm vào hư không, hệt như muốn tiếp tục giả mù vậy. Anh đi đến gần nhà hai ngụm khói vào gương mặt sạch sẽ kia mà nói, dậy đi, chứng bị bợm hát lấy điếu. Lâm Dư ho khan phất tay một cái, định nói gì đó với Tiêu Trạch thì thấy sau lưng anh có một hai đó đi khỏi siêu thị. Thân hình và cái tư thế của người đó trông quen mắt lắm, nhưng do đội nón nên không nhìn rõ được gì. Mấu chốt thu hút sự chú ý chính là dưới đôi dép lào người đó đang mang lộ ra một đôi chân chỉ có thể nhìn thấy da thịt, lúc đi lại không hề nhìn thấy gân cốt nổi lên. Từ ngón chân đến mu bàn chân sau cùng là gót chân, da rẻ chỗ nào cũng toàn một màu trắng bệnh, thậm chí còn trắng tới mức muốn phát sáng luôn FGFGGG. Da đầu Lâm Dư tê dần hết cả lên, nhìn thấy chứng nghiện chân, liền thấy bỡ ngỡ. Foot fetishism, có hứng thú, nghiện, với bộ phận, đùi của một người cùng giới hoặc khác giới. Cậu dương mắt nhìn theo đối phương đi xuống lề đường rồi tiếp tục băng qua đường, cho đến khi bị Tiêu Trạch kéo lỗ tai mới hoàn hồn lại. Cậu mê man quay đầu lại, anh có nhìn thấy người kia không? Nhìn quái á liền đi ra thì bắt gặp. Có cậu mới quái. Cả ngày toàn nói ba cái thứ lâu đâu. Tiêu Trạch cũng không thèm liếc mắt nhìn, nói xong liền phẩy khói bụi xuống rồi lấy chân ép qua ép lại. Đế giày ma sát với mặt đất phát ra tiếng sàn sạt. Lâm Dư đột nhiên quay đầu lại như phát hiện ra gì đó. Đế giày chỉ đạp bụi mà cũng vang ra tiếng, thế tại sao người kia kéo lê dép lào đi một đường không có chút tiếng nào vậy nè? Cậu lo lắng nhìn ráo rác xung quanh, rốt cuộc cũng nhìn thấy bóng lưng của người đó đang ở bên kia đường. Mơ mơ ảo ảo, cái cặp chân trắng bệnh kia chói mắt quá chừng. Lâm Dư liền lao nhanh xuống lề đường muốn nhảy qua đường, lúc này không còn tâm trí nhìn xe nhìn đường gì nữa như một tia pháo kép nổ, không kịp chuẩn bị gì đã chạy ra xa. May mà Tỷ Hề Trạch phản ứng nhanh nhạy, chạy theo phía sau cậu mà giống to lên, chứng bị bợm. Coi chừng xe. Toàn bộ tinh thần của Lâm Dư đều tập trung nhìn chằm chằm người bên đường kia, tiếng giống đáng sợ của Tiêu Trạch làm cho đối phương cả kinh nhìn về phía hai người, rốt cuộc giờ phút này cậu cũng thấy rõ người kia kéo lỗ thai mới hoàn. Là Lập Xuân hát động hệt như đêm đến thi. Hay là Lập Đông đây? Trực giác nói cho cậu biết người này là Lập Xuân, tuy rằng chuyện này hơi bị ảo diệu. Lập Xuân hành động hệt như đêm đến tiệm sách, sau khi thấy rõ Lâm Dư liền quay đầu bỏ chạy. Lúc Lâm Dư chạy tới giữa đường, từ xa ở phía bên phải bỗng nhiên bất ngờ phóng tới một dãy sáng vô cùng chói mắt phóng tới. Đó là một chiếc xe chở hàng bay như tên bắn, tiếng kêu không ngừng đứt đoạn, anh không. Lâm Dư. Mí mắt Tiêu Trạch như bị rách mất, lúc nổ ra tiếng va chạm chói tai chỉ có thể gầm lên giận dữ, anh không chạy đến kịp, Lâm Dư cũng không thể tránh thoát ra, cuối cùng chỉ có thể trơ mắt nhìn Lâm Dư bị cuốn vào dưới gầm bánh xe. Chứng bị bợm hành động hệt như đêm. Chiếc xe phanh gấp lưu lại vết trên mặt đường. Sau khi bánh xe nghiền ép lên thân thể thì nhanh chóng tăng tốc tháo chạy khỏi hiện trường. Tiêu Trạch lao nhanh tới, thậm chí không kịp thấy rõ thông tin chiếc xe gây chuyện bỏ trốn kia. Trên lối đi bộ chỉ nhìn ra một mặt đường xám xịt, mặt trên dính đầy bụi bặm bùn nhơ. Tiêu Trạch cảm thấy bản thân muốn nôn ra máu, lúc đi gần đến bỗng nhiên dừng lại, nhớ lại khoảnh khắc vớt thi thể Trần Phong lên ân muốn nôn. Anh sợ rằng lần này mình đến gần, chỉ có thể nâng lên một bãi máu thịt lẫn lộn nát tan. Tiêu Trạch có hơi lung lay. Anh cố cắn chặt hàm răng bước đi lần nữa. Đông nhiên giờ đây nổi lên một trận gió, bộ quần áo dính đầy bùn hôi bị thổi đi xa hơn một mét, căn bản không hề thấy bóng Lâm Dư đâu. Gió, bộ quần áo dính đê. Đệt. Chứng bị bợm đâu rồi? Trận gió, bộ quần áo. Tiêu Trạch ngẩng đầu, bừng tỉnh nhìn thấy Lâm Dư từ từ chạy đến. Cả người không mảnh vải che thân, trong mắt lạnh lạnh, quanh thân như phát ra một tia sáng chiếu lên đêm đen tỉnh nhìn thấy L. Như một vị bạch ngọc đồng tử. Khiến người ta không rõ thời khắc này chính là hiện thực, hay chỉ là một cơn ác mộng. Bạch Ngọc đồng tử, có hình dáng của một đứa nhỏ bình thường, đầu cột búi tóc, mặt mỉm cười, thần thái sinh động làm người gặp người thích, vô cùng ngây thơ, thuần khiết. Quyền 1 chương 11. Lúc này Lâm Dư đang trần truồng mà chạy tới, còn Tiêu Trạch biết hỗn loạn mạ cụ ai đầu nhìn mớ quần áo ban nãy cuốn vào bánh xe lần nữa. Anh như bị cái gì đó làm nghẹn cổ họng, kinh sợ đến mở cổng phát ra được chữ nào. Trong người em mang một thân bách kỹ. Ế mờ không phải người phàm đâu đó. Đột nhờ ý hệ Tỷ Hề Trạch nhớ tới câu mà cậu từng nói, lúc đó chỉ cảm thấy tên này quá ư là ngu ngốc, nhưng hiện tại bây giờ chỉ cảm thấy không khỏi kinh hoàng. Ban nhỏ Lâm Dư lúc bấy giờ đã bưng chim nhỏ chạy đến trước mặt anh, cậu biết hành động này sẽ khiến người thường khó chấp nhận được, bởi vì toàn thân trần trụi mà cảm thấy ngượng quá chừng. Lâm Dư khép hai chân e dè nói, tình huống lúc nãy có hơi bị nguy cấp, không thể làm gì khác nên mới dung kim thiền phát sát. Anh ơi, hại anh lo lắng rồi. Kim thiền thoát xác, nằm trong tam thập lục kế, chỉ ve sầu lột xác, sử dụng bộ dạng mới để làm quân địch bất ngờ trở tay không kịp. Kế này dùng cho lúc nguy cấp, tính chuyện ngụy trang một hình tượng để lừa dối, che mắt đối phương, đặng đào tẩu chờ một cơ hội khác. Kim thiền thoát xác. Tiêu Trạch ép bản thân hoàn hồn lại, anh vốn chả rõ được trên đời này có quỷ hay không, nhưng lại có chút tin tưởng trên thế giới này sẽ xuất hiện thần tiên. Hai người bọn họ đang đứng giữa đường, đoàn chừng sẽ hù đến mấy chiếc xe đi ngang qua. Cái môn trần rủi của Lâm Dư đứng ở đầu đường đêm khuya, cứ như bị lột sạch bị thị chúng. Trị tội trước công chúng. Cậu nhìn sang Tiêu Trạch cầu cứu, anh ơi, anh nói xem hay là mình khỏi cần che chim nhỏ, che mặt lợi hơn nhiều. Tâm trí và đầu óc của Tiêu Trạch hiện đang vô cùng hỗn loạn, anh cũng không biết tại sao mình lại như vậy. Lúc sau anh mới cởi áo sơ mi của mình ra tiến lên quấn lên người Lâm Dư, quấn kỹ càng xong mới cắn răng nghiến lợi mà nói, con mẹ nó cậu chạy lung tung cái gì. Cậu muốn diễn trò kim thiền thoát xác. Hay là muốn học theo tên kia đi tự sát hả? Thực ra toàn thân chỉ mặc cái áo sơ mi rộng nhìn cũng kỳ cục lắm, để trần chuồng chạy đi có khi tốt hơn nhiều. Sau khi Lâm Dư gài hết núi áo rồi dùng sức nắm chặt lấy và táo nhỏ giọng giải thích, anh ơi, thật ra vừa nãy em mới nhìn thấy anh Lập Xuân, cho nên mới đuổi theo ảnh. Tiêu Trạch sắp khổ nhờ nhịn nổi rồi, hắn đã chết rồi mẹ nó chớ có nói láo. Lâm Dư cảm thấy khó khăn quá chừng, đành nâng ngón tay hướng sáng một bên không khí, đầu cũng vặn vẹo nhìn theo anh Lập Xuân. Đây là anh, của em tên là Tiêu Trạch. Hầu kết Tiêu Trạch lăn một cái, anh nhìn không khí bên cạnh Lâm Dư ngẩn người ra, vẫn chưa mở miệng bác bỏ thứ cậu mới nói. Lâm Dư vẫn chưa xong, anh ơi, anh Lập Xuân hỏi thăm sức khỏe của anh á. Hỏi thăm cái quần, biến mẹ đi. Bộ quần áo đen nhẹm không ai thèm để ý, cứ bay lung tung trên mặt đường. Vết tích phanh xe thì loang lổ dưới ánh đèn nồng sáng chói. Từ xa nhìn lại. Liên nhìn thấy một người ở trần phía trên sánh vai cùng một người trống không bên dưới đi với loại sàn quản trọ bên đường. Lâm Dư chỉ mặc cái áo sơ mi của Tiêu Trạch trưng ra hai cái chân trần láng. Còn Tiêu Trạch thì lại khỏa thân nửa người trên, lộ ra bắp thịt rắn chắc. Hai người bọn họ đái đoạt sảnh ánh đèn chiếu rọi vào thân ảnh cả hai thu hút sự chú ý của mấy người công nhân trực ban. Người này không mặc áo, người kia không mặc quần, hơn nữa ai cũng có thể nhìn ra chiếc áo sơ mi rộng đang mặc trên người Lâm Dư là của Tiêu Trạch. Mọi người nín thở, sau đó trao đổi ánh mắt túi đầu lảng tránh đi. Hai người cũng thừa biết những người đó đang nghĩ gì, dù sao cái đức hạnh này, giống như mới tẳng tiểu với nhau xong vậy. Còn chơi dã chiến mới ghê. Tiêu Trạch cùng Lâm Dư cố gắng nhìn thẳng, trực tiếp đi vào thang máy. Lúc trở về phòng, Lâm Dư nhanh chóng mặc cái quần sọt vào cậu thẹn quá chừng sau đó đỏ mặt chỉ ghế sofa, Lập Xuân, anh ngồi đi, có muốn uống nước không? Tiêu Trạch há mồm càng thêm tức giận, may là kịp nhịn lại không chửi thề. Anh đi tới nửa quỳ nửa ngồi trước Lâm Dư, tiếp theo là giơ tay sờ lên mặt cậu, chứng bị bập, đừng có làm rộn với tôi, chơi không vui đâu. Lâm Dư ư tờ hờ ụ sủng nhược kinh, buổi chiều cậu thiệt tình rất muốn Tiêu Trạch sờ sau gáy của mình, thế nhưng ảnh không chịu. Bây giờ Tiêu Trạch đống nhiên sờ luôn lên mặt rồi. Cậu nào có dám làm rộn chớ, chỉ đỏ mặt mà nói, đang có anh Lập Xuân ở đây nên anh đừng làm vậy, em ngại. Được cưng chiều nên đâm ra hoang mang, sợ hãi. Tiêu Trạch dùng sức nắm chặt khuôn mặt cậu, mẹ nó có ai đâu. Cậu có thôi ngay không? Lúc ở trên đường anh cũng nghĩ đi nghĩ lại, nhưng vẫn không có cách nào tiếp thu cái sự thật gặp quỷ, chuyện này quá mức hoang đường rồi thì phải. Người bình thường nào mà tin rằng trên thế giới này thật sự có ma quỷ chứ? Lâm Dư có thể hiểu được tâm tình hiện tại của Tiêu Trạch, nếu không phải 5 lần 7 lượt nhìn thấy, cậu cũng sẽ không tin nổi những chuyện như thế. Cậu bị anh ngắt mặt nên phát âm không được rõ ràng, chỉ lầm bầm lầu bầu ra tiếng. Lúc anh đi mua thuốc lá thì em nhìn thấy Lập Xuân rồi, mới đầu em không nhận ra được, sau khi anh ấy băng qua đường thì em mới nhìn rõ. Lúc đầu em vốn không đi theo không có kịp, lát sau anh Lập Xuân nhìn thấy chiếc xe chở hàng đụng em liền sợ mà dừng lại, lúc này em mới tóm được ảnh. Tay trên gương mặt bỗng dưng bông ra. Lâm Dư thành khẩn nói tiếp, tuy là em đồng cảm với số phận của anh Lập Xuân, nhưng suy ra ảnh với em cũng chỉ là bèo nước gặp nhau, em đâu nhất thiết giả bộ làm mấy cái này để gạt anh đâu chứ. Tiêu Trạch đứng dậy đi đến ghế salon ngồi xuống, lúc này anh cảm thấy thân thể như không còn chút sức lực nào, mà sự vô lực này chính là bắt nguồn từ những tình huống nằm ngoài tầm kiểm soát này. Anh đã quen dùng tay nghề điêu luyện của mình mà sống sót, nhưng chuyện xảy ra đêm nay đã vượt quá mức bình thường với sự tiếp thu của mình. Đầu tiên là chuyện Lâm Dư chạy nhanh bị cuốn vào bánh xe chở hàng, lông tóc không tổn hao gì còn chạy trốn. Tiếp đến là trong miệng Lâm Dư cứ luôn nhắc đến Lập Xuân một cô hồn. Tiêu Trạch quả thật không muốn tin mấy chuyện khó tin như thế, nhưng anh không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tiếp thu nó, hiện tại anh chỉ có duy nhất một con đường để đi mà thôi. Dù sao Tiêu Trạch cũng tận mắt chứng kiến Lâm Dư trở về từ coi chết dựa trên cơ sở siêu hiện thực, chuyện này vốn không thể dựa trên cơ sở khoa học lý luận nào. Lúc này Lâm Dư nhỏ giọng nhắc nhở, anh ơi! Anh ngồi qua trái xíu được không? Anh đè lên áo khoác của anh Lập Xuân rồi kìa. Tiêu Trạch xẹt một tiếng đứng lên như bị kinh sợ. Anh liếc mắt nhìn sang không khí bên phải mình, sau đó không nói một lời đứng dậy tiến vào buồng tắm. Lâm Dư sốt sáng vội giải thích, tạm thời anh của tôi không thể nào tiếp thu được, anh đừng để ý anh ấy không phải ghét anh đâu, nếu ảnh ghét đã không đi cùng chung chuyến này rồi. Lập Xuân tồn tại như không khí ngồi ở bên cạnh gật gật đầu. Lúc bấy giờ Lập Xuân cũng đã bỏ mũ xuống. Gương mặt kia trắng bệnh hệt như cặp chân của y, dung mạo của y giống như lúc người anh sinh đôi Lập Đông, chỉ là khác nhau đôi chút về khí chất. Nếu như không nhìn với khoảng cách gần, người nào cũng sẽ không phân biệt ra hai anh em họ. Y vốn không có hoài báo gì lớn lao, chỉ hy vọng có thể sống một cuộc sống yên ổn bình thường, dù cho hiện tại đang lảng vảng không nơi nương tựa, cũng chỉ dám loanh quanh ở quê nhà cùng nơi Lập Đông sinh sống. Lần đầu y đi đến nhà sách mắt mèo nhìn thấy Lâm Dư. Lần thứ hai Lâm Dư nói chuyện với y. Lần thứ ba, Lâm Dư không tiếc mạng sống mà đuổi theo y. Để người bình thường tiếp nhận chuyện ma quỷ khó rồi, để ma quỷ tiếp thu chuyện bị người bình thường nhìn thấy càng khó hơn nữa. Cho nên Lập Xuân cảm thở di bất an, y không hiểu tại sao Lâm Dư có thể nhìn thấy mình nữa. Tình huống hung hiểm vừa nãy làm y bất ngờ sợ hãi dừng chân, nhờ đó mới chứng kiến được cảnh Lâm Dư kim thiền thoát xác. Vì lẽ đó cho nên y càng mê man thấp thỏm hơn, thậm chí còn có chút hoài nghi, lẽ nào Lâm Dư cũng không phải là người. Ý gì ấy muốn làm rõ chuyện này. Lập Xuân câu nệ ngồi xuống nhìn thoáng thoát ẩn thoát hiện qua Lâm Dư, trong lòng âu sầu mà hỏi, cậu, tại sao cậu có thể nhìn thấy tôi? Lâm Dư gãi đầu một cái, trong tâm trí bắt đầu tổ chức sắp xếp đủ các ngôn từ vô cùng châu bò, nhưng vẫn phải rõ ràng trật tự. Chuyện là thế này, tôi là một người xem bói, không phải để lừa lọc gì đâu, mà chính là một học giả chân chính xem bói đó. Cậu xoay xoa quăng hết đống từ vào, hy vọng đối phương có thể nghe hiểu, anh Lập Xuân. không biết anh có từng nghe qua hai từ thiên nhãn này chưa?
Lập Xuân trả lời, khi còn bé có nghe mấy cụ già trong thôn nói qua, nhưng đa số để dọa bọn trẻ.
Lâm Dư sờ sờ cằm, thấy hận bản thân chả có tí râu ria, lúc này xoa chòm râu có phải là có tiên khí hơn không? Đành nói tiếp, cái gọi là thiên nhãn chính là có thể thấy thứ hay người mà người khác không thấy được.
Lập Xuân như đang suy nghĩ gì đó vẫn gật gật đầu, vậy cậu vẫn luôn mở thiên nhãn sao?
Bản thân Lâm Dư cũng không rõ ràng, thành thật trả lời, nói thật thì tôi cũng chả biết cái vụ mắt này xuất hiện tùy mùa hay là tuổi tác nữa.
Bởi vì sống nhiều năm như vậy, đây cũng là lần đầu tiên nhìn thấy ma.
Thật sao?
Lập Xuân kinh ngạc nói, tôi là người đầu tiên cậu nhìn thấy.
Ừ, Lâm Dư gật đầu, đúng thật là người thứ nhất, nội tâm của tôi giờ cũng như con mai vàng ngơ ngác nè.
Lập Xuân vội vàng ngắt lời, con mai vàng ngơ ngác là chỉ tim bỗng dưng đập nhanh, dùng trong trường hợp này không thích hợp đâu.
Như vậy á?
Lâm Dư nhớ tới lần đầu tiên gặp Tiêu Trạch ở chỗ công viên, à tôi hiểu rồi, vậy tôi như con mai vàng ngơ ngác khi nhìn thấy anh ấy.
Lập Xuân đang định phản bác thì lúc này cửa phòng tắm mở ra, Tiêu Trạch vừa mới tắm xong, còn dùng ánh mắt tràn đầy sự phòng bị mà đảo qua đảo lại mấy vòng trên ghế salon.
Lập Xuân lập tức nhìn Lâm Dư rồi nói, hình như anh của cậu vẫn không an tâm, hay là bây giờ tôi đi trước, ngày mai hẹn giờ gặp lại.
Tiêu Trạch đứng tại chỗ, chỉ thấy Lâm Dư đang quay đầu nói chuyện với không khí, vậy không được.
Thật vất vả mới bắt được anh không được đi đâu hết, không cần phải để ý đến anh ấy, xưa nay ảnh vốn như vậy rồi.
Tiêu Trạch nghe vậy gân xanh cũng hẳn lên, tôi đi ngủ, hai người cứ tự nhiên.
Nói xong anh liền quay người đi vào trong phòng ngủ, mới nằm xuống thì nghe tiếng Lâm Dư đẩy cửa bước vào cho nên quyết định hắn, dựa vào đầu giường không thèm nói năng gì.
Lâm Dư nhìn đồng hồ rồi nói, anh ơi, em đi tắm đây, đêm nay anh Lập Xuân sẽ ngủ với chúng ta đó.
Ma quỷ cũng đi ngủ nữa.
Tiêu Trạch cảnh giác nhìn xung quanh một chút, hiện tại anh ta đang ở đâu?
Lâm Dư chỉ sang giường bên, anh Lập Xuân đang ngồi ở bên giường này nè.
Tiêu Trạch giật bắn người nhanh chóng bay xuống giường đẩy Lâm Dư đến buồng tắm, ngoài miệng còn nói, cậu dơ quá, mau đi tắm đi, để tôi giúp cậu trả lưng.
Cửa phòng tắm đóng lại, Lâm Dư choáng váng ngất ngây bị đẩy vào phòng tắm, cậu nhìn Tiêu Trạch mới nãy còn đòi giúp mình giờ chỉ đứng ôm cánh tay dựa vào bồn rửa mặt mới nhỏ giọng hỏi, anh có phải là sợ ở một mình với anh Lập Xuân không?
Tiêu Trạch có sợ cũng không thể hiện lên mặt, lời ít ý nhiều mà nói, đường đi của ma quỷ với người khác nhau.
Nếu lúc trước Lâm Dư giận mà không dám hé miệng nói câu nào, thì bây giờ là muốn cười cũng nhưng lại không dám.
Cậu cố mím môi lại nín cười, sau đó cởi quần áo chuẩn bị tắm rửa.
Lúc cởi trần chùi chùi mới hết cười nổi, cậu dùng hai tay che lấy thứ quan trọng kia, khó giữ lắm mới dám lên tiếng, anh xoay mặt qua chỗ khác đi, em ngại.
So với trần chuồng chạy trên đường, đứng loa lổ trước mắt Tiêu Trạch còn ngại hơn nữa ấy.
Tiêu Trạch bất động, chỉ rũ mắt nhìn xuống đất.
Lâm Dư mở ra vòi nước nóng để tắm rửa, phòng tắm vòi sen này được làm bằng kính, không có giống như ở nhà.
Đây là lần đầu tiên cậu tắm rửa trước mặt người khác, mặt hướng tường quay lưng vào, nhấc cánh tay cũng không dám vung tay quá mạnh.
Cậu đổ sữa tắm ra tay rồi trà sát lên toàn bộ cơ thể.
Người cậu giờ đây chân nhăn bóng loáng, lúc sau từng tầng bọt rồi rào bắt đầu nổi lên.
Một lúc sau, đến khi cậu xối nước nóng rửa sạch mớ bọt kia, thì lại nghe thấy Tiêu Trạch gằn giọng một tiếng.
Đoán chừng người này gần là chỉ muốn đập tan bầu không khí lặng im này thôi, Lâm Dư giả bộ không nghe thấy, muốn nhanh chóng tắm rửa cho xong.
Tiêu Trạch thấy mình không được để ý tới, nhanh chóng đi tới kéo cửa kính ra, ở giữa phía sau lưng chưa có sạch kìa.
Lâm Dư vẫn còn đang tắm, cậu nghiêng đầu hoảng loạn nói.
Anh nhìn xem em sao rồi?
Làm sao là làm sao?
Tiêu Trạch nhìn chằm chằm Lâm Dư đang bị nước nóng xối đến đỏ cả mặt mày tỏ ra bộ dạng cây ngay không sợ chết đứng mà mở giọng trêu đùa đáng yêu mới nhìn, xấu xí ai mà thèm.
Bọt trên người Lâm Dư đã xách được rội rửa sạch sẽ, chỉ còn vương lại tầng nước trong eo.
Cậu thấy Tiêu Trạch nhìn mình bằng ánh mắt không nghiêng chỉnh liền thẹn thùng xấu hổ không thổ, xoay người không được, mà nghiêm lại cũng không xong.
Cậu nhanh trí nghĩ ra, bắt đầu bóc mẽ khuyết điểm đối phương, cố lảng sang chuyện khác, rõ ràng là anh sợ ma, muốn em đàng hoàng bảo vệ thì anh đừng có mà nhìn.
Đừng có mà bắt nạt em nữa.
Tiêu Trạch tiến lại gần hơn, sau đó dựa vào cửa phòng tắm, bày ra cái bản mặt không sợ nước vẩy chúng mình, thảnh thơi mà nói, tôi đã nghĩ thông rồi, nếu người đó là ma quỷ thì tôi cũng không nhìn thấy được. Nhìn không thấy thì cứ xem như không tồn tại.
Sao nào, lần này có thể bắt nạt được cậu chưa ta?
Lâm Dư siết chặt bình sữa tắm, cậu hơi bị tức lên rồi đó, anh muốn làm gì em hả?
Tiêu Trạch dường như phát hiện bản thân hơi làm quá nên chỉ nói, làm gì đâu, lại đây tôi trả lương cho cậu.
Đợi sau khi Lâm Dư chậm rãi xoay người tiến sát vào, trước tay anh dùng tay lau đi mấy giọt nước còn vương trên mặt Lâm Dư USAU đó lần theo cổ mà chạm vào lưng cậu.
Anh dùng bàn tay nhẹ nhàng sờ ở giữa phía sau lưng. lau chùi lên chỗ da rẻ sạch sẽ đó. Tiêu Trạch nhìn chằm chằm gương mặt ướt nhẹp của Lâm Dư, trên đời này ma quỷ và người xấu đều rất đáng sợ, chỉ có tên nhóc thần tiên như cậu mới vô cùng thú vị. Chứng bị bợm, cậu là vị nào hạ phàm xuống vậy? Lâm Dư bị ôm lấy eo bước ra, cả người như muốn dán sát vào lồng ngực Tiêu Trạch, cậu cuộn tròn ngón chân rầm gì, em không có nói được. Nói xong cảm thấy mình hơi bị nũng nịu quá, vì vậy ngẩng đầu nhìn thẳng Tiêu Trạch, khí lực hừng hực lên 10 phần mà nói, anh ơi! Đêm nay anh cũng biết rồi đó, em không phải nhóc con bình thường đâu. Coi như nếu anh không phải người tốt, thì em cũng không sợ. Đương nhiên em cũng hy vọng hai chúng ta đừng so đo với nhau nữa, em hy vọng là anh có thể cưng em một chút nè, không có gì thì có thể khen em một cái. Có được không anh? Nói xong còn chưa kịp đợi đối phương trả lời, đã gây ra một tiếng. Do nãy giờ cứ chú ý đâu đâu nên không thấy gì, giờ mới đau đến đứng ngồi không yên. Lâm Dư nhấc chân lên nhìn, ban nãy ở con đường kia lao nhanh quá, giờ trên hai cái chân của cậu toàn mấy vết thương nhỏ nhỏ to to chồng chéo nhau. Cậu tắt nước, cố lê mu bàn chân ra khỏi phòng tắm vòi, sau đó lung tung lau người mặc quần áo vào, bây giờ đã đau tới mức đi không nổi luôn. Tiêu Trạch tỏ vẻ không mấy đoái hoài, nhanh chóng mở cửa phòng tắm đi ra. Lâm Dư có hơi bị thất vọng, vậy hàm ban nãy cậu còn đòi người ta cưng mình một chút, đúng là tự tin quá rồi. Nhưng chưa qua được nửa phút, Tiêu Trạch đã quay lại, trong tay cũng trải thuốc bổ vải đồn, cùng băng gạc. Do đội khảo sát của anh thường hay luyện tập bên ngoài cho nên đã sớm quen đi đâu cũng mang những thứ này theo. Bộ vải đồn iodine có khả năng sát trùng tốt đối trong chữa trị các vết thương cục bộ và chống lây nhiễm rộng. Được dùng đầu tiên với những vết cắt nhỏ, vết xây xước, vết bỏng và chỗ phồng rộp. Anh siết eo Lâm Dư nhấc cao đặt trên bồn rửa tay, nói một câu ngắn gọn, nhấc chân lên. Lâm Dư ôm lấy mũi chân, lúc này dưới lòng bàn chân chi chít vết thương. Tiêu Trạch nhanh chóng bôi thuốc chỗ bị đau cho cậu, sau đó nắm cái chân mà tiến hành băng bó. Cảm ơn anh. Giọng cậu lúc này không lớn lắm, buổi tối đạp chân có bị đau không anh? Tiêu Trạch dừng lại vài giây, rồi dương mắt nhìn, vậy đêm nay cậu ngủ chung với tôi quản cậu. Lâm Dư nghe xong cảm thấy cả người hoa mắt mê mẩn, hoảng hốt gật gật đủ ỉ hùa rằng mà nhìn cái người tên Tiêu Trạch tại sao lại có ma lực mạnh như thế, cứ như đang quăng mê hồn hương vào mặt cậu. Cậu mơ màng chả hiểu làm sao mình chạm chân xuống đất, cũng không biết Tiêu Trạch làm gì đỡ cậu ra phòng tắm kia. Mãi đến tận khi nhìn thấy Lập Xuân, cậu mới tỉnh táo lại, nhớ tới còn có người khác đang ở đây. Anh Lập Xuân, anh ngủ trên giường đó đi, hai anh em tôi ngủ chung được rồi. Cậu ngồi ở bên giường, lại nhỏ giọng nói thêm một câu, anh của tôi tốt lắm đó. Lập Xuân ngượng ngùng nói, tôi không chiếm diện tích lắm, tôi ra phòng khách hay chỗ nào cũng được, hai người không cần nhường. Trong lúc hai người dù gì, Tiêu Trạch đã tắt đèn, sau đó anh leo lên giường túm lấy Lâm Dư, bản thân đắp chân đàng hoàng giữ chặt cậu vào ngực. Bốn phía bỗng chốc trở nên tối tăm, anh ở bên cạnh thì thầm, Lập Xuân sẽ không quậy cái gì chứ. Lâm Dư gật gật đầu, giờ mới chịu phản ứng lại, có phải anh sợ nên mới ngủ cùng em không? Tiêu Trạch không lên tiếng như ngầm thừa nhận, Lâm Dư thấy thế tự dưng hơi bị thất vọng, cả người như con lăng quăng bỏ tới bỏ lui trong ngực anh, đến khi động tác kia trở nên cản rỡ thì cái mông mới bị đánh một cái. Ngưng quậy đi. Tiêu Trạch ôm Lâm Dư sát hơn im lặng một chút. Thấy Lâm Dư không còn nhoi nhoi nữa, Tiêu Trạch mới thì thào. Sau này không được lao ra đường như vậy, xem như cậu có chui được xuống đất thì cũng không được, lỡ như lúc đó không linh nghiệm, có phải bắt tôi nhặt xác cho cậu không? Lâm Dư vui hơi là vui, thì ra là Tiêu Trạch lo lắng thật cho cậu. Cậu cọ cọ lên vai Tiêu Trạch bắt đầu ra mồm nhai đi nhai lại, anh ơi, người muốn ngủ với anh thật sự xếp hàng tới cửa nhà luôn hả? Tiêu Trạch đùa cợt với cậu, sao, muốn tham gia vào xếp chúng à? Hai người ngộp trong chăn thì thầm qua lại, hơi thở cứ như muốn hòa vào nhau. Mới phút trước bạn nhỏ Lâm Dư còn vui mừng, phút sau đã mệt nhắm mắt lại, cậu muốn đi ngủ rồi. Bốn phía đen kịt, tất cả cũng coi như chìm vào sự yên tĩnh. Tiêu Trạch đỗng nhiên lên tiếng, cậu giúp tôi hỏi Lập Xuân một tiếng, hỏi anh ta có từng gặp cặp vợ chồng nào tên là Tiêu Danh Viễn và Mạnh Tiểu Tuệ hay chưa? Quyển 1 chương 12. Trên thế giới này có rất nhiều đứa trẻ đáng thương đối diện với khổ cảnh cha mẹ mất sớm, con nhỏ đã phải chịu cảnh mồ côi, ai cũng cảm thấy khó khăn cũng như không tránh được đau lòng. Thế nhưng nếu đem ra mà nói, Tiêu Trạch lại có chút khác biệt. Mẹ Tiêu Trạch vì khó sinh, không thể cứu kịp mà qua đời. Một thời gian sau, ba anh ra ngoài khảo sát cũng gặp chuyện rơi xuống vách núi tử nạn. Vì thế, từ lúc nhỏ anh đã ở cùng ông bà ngoại mà lớn lên, từ ký túc xá đại viện khoa học cho đến khu nhà bác sĩ, tuy không phải là thiếu niên thích lời, nhưng cũng không suốt ngày ưu sầu như một người thiếu tình yêu thương. Con gái cùng con rể lần lượt rời đi, ông bà Mạnh phải chịu cảnh người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, đau lòng tận 2 năm trời. Sau khi về nhà thì cố gắng tránh đề cập tới để bớt đau lòng, thế nhưng lâu lâu bà Mạnh không nhịn được mà bộc bạch, đến khi Tiêu Trạch hiểu chuyện thì bắt đầu ba hòa thiên hạ. Cái gì mà mẹ con liều mạng sinh con ra, mất máu quá nhiều, rồi nguyện vọng cuối cùng không muốn mất ước trốn nghĩa trang hữu quạng, nói xong một cái thì bật cười, rồi đi. Sau đó ba bà con không nói không than một tay xử lý hậu sự, rồi ôm cho cốt của mẹ con cùng đi khảo sát. Nó đứng vung cho tàn trên núi cao rừng rậm, kết quả lại bị trượt chân mất mạng. Lúc thằng cha con đi còn để lại bức thư, ai ra cửa mà có thể an bài tới như vậy chứ? Bà Mạnh vừa khóc vừa cười, nói là ba anh đi gặp mẹ anh rồi. Tiêu Trạch nghe xong không khóc, bởi vì trong trí nhớ của anh, những thứ liên quan đến Tiêu Danh Viễn và Mạnh Tiểu Tuệ cơ bản chỉ là con số không tròn chính. Cậu vừa ngồi đoán chuyện xưa của cha mẹ vừa ngồi trong đại viện uống nước ngọt, càng uống càng no, còn cảm thấy ba mẹ mình rất ngầu. Từ đó về sau, thỉnh thoảng ông bà ngoại sẽ kể cho anh nghe vài mẩu chuyện ngắn, nhưng anh chưa bao giờ chủ động hỏi, nghe xong thì nói hai ba câu, có trả lời hay không cũng không sao. Ông ngoại thì nói đến vỗ đùi, bà ngoại thì khoa trương, nếu đem so sánh đàng hoàng sẽ phát hiện có một số chi tiết nhỏ không giống nhau. Tiêu Trạch lười điều tra ra ai nói bừa. Anh chưa bao giờ cảm thấy mình bất hạnh cả, không lo ăn không lo mặc, được học hành đầy đủ cho nên nhất định phải chiến thắng trước cuộc sống này. Nhưng mà đôi lúc có người thân hoặc vị hàng xóm nào than thở thay cho, anh cũng phối hợp túi đầu một cái, giống như bản thân có chút đau khổ vậy. Thật ra là không, hiện tại anh đang sống rất thoải mái. Nhưng mà anh cũng đã từng có một thời gian như bị động kinh, tìm xem sau khi người chết sẽ đi tới đâu, liệu họ có kiếp sau hay không. Anh nhìn âm dương ngũ hành, một, nhìn đến mệt ra rời, lên lớp lén lật phúc gầm mặt thẻ, hai, phát hiện còn bị thầy cô phê bình nữa. Một, âm dương ngũ hành chia làm âm dương và ngũ hành âm dương bảo âm hành ngũ hành bảo âm dương. Âm dương âm và dương theo khái niệm cổ sơ không phải là vật chất cụ thể, không gian cụ thể mà là thuộc tính của mọi hiện tượng, mọi sự vật trong toàn vũ trụ cũng như trong từng tế bào, từng chi tiết. Âm và dương là hai mặt đối lập, mâu thuẫn thống nhất, trong dương có mầm mống của âm và ngược lại. Ngũ hành theo thuyết duy vật cổ đại, tất cả mọi vật chất cụ thể được tạo nên trong thế giới này đều do năm yếu tố ban đầu là nước, lửa, đất, cây cỏ và kim loại. Thức năm hành thủy, hỏa, thổ, mộc, kim. 2. Phúc âm mặt tỉa ủ nạ một trong bùn những phúc cho nước viết về cuộc đời, sự chết và sự phục sinh của Chúa Giê-xu. Phúc âm mặt tỉa được chia làm 4 phần khác nhau, 2 phần giới thiệu, phần chính và phần cuối. Phần đầu tường thuật về sự giáng sinh và thời thơ hấu của Chúa. Phần thứ 2 giới thể ủ dọn bạ tỉa y tạ. Phần chính được chia làm 5 phần nhỏ tường thuật hành trình của Chúa Giê-xu. Phần cuối viết về cuộc khổ nạn và phục sinh quả chủ ạ Giê-xu. Sau một thời gian thì anh bắt đầu mệt mỏi. Lòng hiếu kỳ dần phai nhạt cho nên quyết định bán hết mấy quyển sách giải trí kia cho chỗ phế liệu. Bán xong liền cầm tiền đi uống nước ngọt, càng uống càng no, hơn nữa miệng còn đầy vị cam. Bởi thế cho nên, gặp phải ma quỷ có thể là chuyện đã được định sẵn, dù ra sao cũng phải tiếp nhận nó. Nếu đã tiếp nhận, thì cứ thuận tiện hỏi thăm một chút. Lòng hiếu kỳ của Tiêu Trạch tự dưng nổi dậy, anh định hỏi Lập Xuân một chút đã từng nhìn thấy qua Tiêu Danh Viễn và Mạnh Tiểu Tuệ hay chưa, anh chỉ muốn biết sau khi hai người rời đi tình cảm vẫn vô cùng vững chắc. Hay đã vỡ tan mỗi người một ngã mà thôi. Tại nhờ bị kim kiên, ám chỉ tình cảm vô cùng kiên định, vững chắc. Những năm tháng trước đây, liệu ba mẹ anh có từng loanh quanh anh không? Lúc anh làm bài tập, ba anh có nhìn anh hay không? Lúc anh nói thầm bà Mạnh hát là tông, mẹ anh có đứng bên cạnh vỗ tay đồng ý hay không? Cả lần đầu tiên xem mớ phim đồng chí để thẩm du, hai ông bà sẽ không giận đến hồn bay phách tán chứ? Tiêu Trạch suy nghĩ ra rất nhiều chuyện, khiến cho bản thân cũng cảm thấy vui vẻ hẳn lên. Nhưng khỏe miệng anh còn chưa kịp cười đã bị Lâm Dư đu quấn lên người rồi. Lâm Dư vòng tay qua cổ của anh nỗ lực dựa sát vào, còn tay kia choàng ra phía sau mà xoa xoa vớt vớt. Thì ra Tiêu Danh Viễn và Mạnh Tiểu Tuệ là tên của cô chú sao? Lâm Dư rửa quá gần rồi, lúc nói chuyện còn cảm nhận được hơi thở của cậu phả ra anh nhớ hai người sao? Nếu anh thấy khó chịu, thì anh ôm em khóc đi. Tiêu Trạch rõ ràng chỉ muốn cười, buông ra, khóc cái gì mà khóc. Lâm Dư không tin, nhất định phải an ủi một phen. Chắc chắn anh đang nhớ hai người lắm, anh đau khổ như nào cũng không được nhịn, lỡ nhịn chết thì em làm sao bây giờ? Tiêu Trạch định đẩy cái tên chứng bị bợm này ra, thế nhưng sau khi nghe đối phương liên tục nói lảm nhảm đâu đâu, không biết tại sao cả người mềm ra. Giờ anh cũng lười giơ tay, cũng chả muốn động đậy cho nên mới nhắm mắt lại nói bớt cằn nhằn lại, đi ngủ. Lâm Dư vẫn duy trì tư thế ban nãy, anh ngủ ngon đi, ngày mai tỉnh ngủ em giúp anh hỏi cho. Lúc này cũng không còn sớm, cho nên lú ngủ thấy thời gian trôi qua rất nhanh. Chưa nhắm mắt được bao lâu thì trời đã sáng. Sau đêm chạy trốn khỏi nhà sách, Lập Xuân trở lại Hiếu Thủy, cơ bản y cũng chỉ loanh quanh tại mấy khu giữa thành phố và thị trấn này mà thôi. Nghĩ lại cũng lạ, sinh ra ở đây, lớn lên ở đây, nhưng ngày ngày buôn ba chưa hề để ý tới huyện thành nhỏ này. Bây giờ chết rồi, chỉ đi xung quanh tham quan một chút đã cảm thấy một con phố cũ nạt đều vô cùng ý nghĩa. Tiêu Trạch là người tỉnh dậy trước, do cánh tay trái quá tê, khuỷu tay thì có gì đó ở mức ngứa ngứa. Vừa mở mắt ra nhìn liền thấy Lâm Dư đang gối đầu lên tay mình, hơi há mồm mà gặm lấy làn da của mình. Chứng bị bợm, mau dậy đi. Lâm Dư mê man mở mắt ra, em mơ thấy bà. Tiêu Trạch vừa mới tỉnh nên giọng hơi khàn, mơ thấy bà làm gì? Lâm Dư nuốt nước miếng, bà nấu cho em một cái giò lớn, em vẫn còn chưa có gặm xong mà. Đã gặm tay mình mà tên này còn tỏ vẻ hoa nước cho được. Tiêu Trạch đứng dậy đi rửa mặt, không nhịn được mà liếc nhìn cái giường giống ở bên. Lúc làm vệ sinh xong đang mặc quần áo thì thấy Lâm Dư ôm chăn ngáy khò khò. Lòng bàn tay nhấc lên, thế nhưng lúc đi tới bên giường anh vẫn không đánh. Tiêu Trạch nắm một chân của Lâm Dư lên, sau đó tháo băng gạt ra, thừa dịp bạn nhỏ đang khò khò thoa thuốc thay băng mới. Anh ơi, anh đối xử tốt với em quá đi à? Một câu nói khẽ, nhưng hàm ý bên trong là sự phấn khích tột cùng. Tiêu Trạch không biết Lâm Dư tỉnh dậy lúc nào, thế nhưng từ hôm qua sau khi bổ sung lượng kiến thức nhìn thấy Lâm Dư kim thiền thoát xác, thì tất cả hành vi bây giờ của đối phương cũng chẳng còn làm anh thấy kỳ quái nữa rồi. Tiêu Trạch liếc cậu một cái, nếu cậu chịu ngồi dậy, tôi còn có thể đối xử tốt hơn nữa. Lâm Dư sợ hãi nhanh chóng bay xuống giường, hai chân chạm đất thử cũng không còn thấy đau nữa. Lúc này xuống giường xong mới nhớ ra, mẹ bà nó. Anh Lập Xuân đâu rồi? Cậu chỉ lo Lập Xuân chạy mất nên nhanh chóng làm vệ sinh thay quần áo, sau đó cùng Tiêu Trạch xuống lầu trả phòng. Điều đáng vui chính là khi mở cửa thang máy, liền nhìn thấy Lập Xuân đứng ở bên trong, ý còn nhìn hai người còn nở nụ cười. Lâm Dư thấy thế chỉ biết thở phào nhẹ nhõm, lúc này Tiêu Trạch đã bước một bước dài, nhanh chóng đi vào trong. Đệt! Anh ơi! Lâm Dư gấp điện đổi ngũ quan vật mẹo. Tiêu Trạch cũng nhíu mày nhìn cậu, la hét cái gì? Lâm Dư lắp bắp giải thích, ban nãy anh mới đi ngang qua người anh Lập Xuân. Tiêu Trạch cứ như bị sét đánh vào đầu, vội tránh ra một bên nhìn không khí, vẫn chưa chắc chắn mà hỏi, anh ta đang ở trong thang máy sao? Sau khi có đáp án khẳng định mới xoay người qua không khí mà nói, ngại quá, đạp chúng anh rồi. Hai người một quỷ cùng nhau rời khỏi quán trọ, thị trấn này không lớn lắm, ngồi trên con xe dịp lắc lư muốn đến chỗ nào cũng chỉ trong nháy mắt. Tiêu Trạch một tay cầm tay lái, tay kia tựa lên khung cửa sổ xe, bên hai là Lâm Dư đang nói chuyện một mình. Lập Xuân, ban nãy anh đi đâu vậy? Tôi dạo xung quanh chút thôi. Làm tôi sợ muốn chết, cứ nghĩ anh sẽ chạy trốn nữa chứ. Lâm Dư xoa xoa cái bụng, anh Lập Xuân, anh có quen biết với ma quỷ nào khác không? Cậu vẫn chưa quên vấn đề hôm qua Tiêu Trạch nói với mình, vì vậy lên tiếng dò hỏi. Lập Xuân mới đầu hơi bất ngờ, sau mới ngượng ngùng mà nói, lúc còn sống vốn đã không có bạn bè, nói gì chết thành ma quỷ chứ. Lâm Dư do dự nhìn về phía Tiêu Trạch, cứ sợ đáp án này sẽ làm cho đối phương thất vọng. Lát sau cậu vẫn tiếp tục mà hỏi, vậy chắc anh cũng từng gặp qua rồi ha, những người đó hình dạng ra sao? Có thể nói một chút cho tôi nghe không? Lập Xuân nghe vậy cũng nhớ lại. Loại người nào cũng có, trẻ mới sinh, có người trẻ tuổi, người lớn tuổi thì vô cùng nhiều. Vậy Lâm Dư nghi ngờ gì đó, nếu như sau khi chết hồn phách vẫn còn lưu lạc trên thế gian, mật độ tụ tập có lớn hay không? Có nhiều quỷ ở trên đường không vậy? Lập Xuân đội nón lên rồi trả lời, chỉ có thể là tới một năm thôi, đến lúc dĩ nhiên sẽ tan thành mây khói. Nghe xong cũng hiểu ra, Lập Xuân chắc chắn chưa từng nhìn thấy Tiêu Danh Viễn và Mạnh Tiểu Tuệ. Giờ phút này Lâm Dư tự dưng có chút u buồn. Bản thân cậu có thể nhìn thấy hồn phách Lập Xuân, do đó có thể thay Tiêu Trạch dò hỏi một vài chuyện nhỏ về ba mẹ anh, nhưng mà cuối cùng lại không dò ra được cái gì hết. Xe dịp dừng lại trước ký túc xá cục quốc thổ, Tiêu Trạch tắt máy. Anh chỉ cần nhìn sự im lặng của Lâm Dư liền đoán ra được đáp án, không nói thêm cái gì, chỉ cởi dây an toàn rồi nói xuống xe. Bọn họ tiến vào tiểu khu, Lập Xuân thoải mái đi lại tiến lên trước, còn Lâm Dư thì đi bên cạnh Tiêu Trạch, đi một hồi cuối cùng cũng lấy hết dũng khí mà mở miệng, anh ơi. Lập Xuân nói sau khi chết có thể chỉ ở đây không tới một năm, cho nên. Tiêu Trạch đốt điếu thuốc, không sao, quên nó đi. Lâm Dư vẫn không thể chấp nhận được, chắc chắn cô chú luôn ở bên nhau, còn rất nhớ anh nữa. Quả thật Tiêu Trạch chỉ hiếu kỳ mà thôi, lúc này lại bị Lâm Dư nhồi nhét mấy sự xến xấm nên tự dưng bản thân có chút trùn xuống. Anh xoay gò má sang Lâm Dư nhà khóc đi, cười nói, đừng nghĩ nhiều, cảm ơn cậu đã giúp đỡ, buổi trưa mời cậu ăn giò hầm được chưa? Lúc cả hai đang nói chuyện. Lập Xuân dừng lại một tòa chung cư, ngửa đầu nhìn cửa sổ ở căn phòng lầu 3, nhưng y có vẻ không định đi lên. Trong khu nhà có một chị gái đi ra, nhìn qua bộ dáng có vẻ đang chuẩn bị đi làm. Lâm Dư hỏi, anh Lập Xuân, anh không lên lầu nhìn một chút hay sao? Lập Xuân được hỏi một đằng trả lời một nẻo, cậu nhìn xem, ở trên cửa sổ phòng có một tổ chim, những con chim yến đó suốt ngày hát liu lo không ngừng, mỗi buổi sáng không cần đặt đồng hồ vẫn có thể thức dậy. Lâm Dư ngẩng đầu nhìn lên, đúng là có mấy con chim non trong ổ.
Sau khi tôi tự tử, đơn vị cơ quan cũng liên lạc với anh của tôi. Anh ấy chạy tới, muốn đối mặt để tiếp thu rằng sự thật tôi đã chết rồi, sau đó muốn tự tay tiến hành hậu sự cho tôi còn muốn thương lượng với cơ quan.
Lập Xuân nhìn ổ chim non kia lần nữa, khi còn bé cùng nhau lớn lên, giúp đỡ lẫn nhau, đến khi chết rồi, cũng chỉ biết gieo thêm phiền phức cho anh ấy.
Lâm Dư nói, anh Lập Đông cực khổ lắm, thường xuyên phải tăng ca, dọn nhà còn phải chờ tới nửa đêm.
Lập Xuân túm chặt mũ, chút da rẻ lộ ra dưới ánh mặt trời gần như trong suốt.
Anh tôi lặng lẽ tổ chức hậu sự cho tôi, không thông báo gì với họ hàng người thân, càng không dám nói cho mẹ biết.
Y dìa dường như muốn bật khóc, tôi cứ nghĩ là anh ấy chưa dám mở miệng, thời gian sau mới phát hiện thì ra anh ấy không muốn nói.
Anh Lập Đông hay đóng giả anh, là vì sợ cụ bà Tiểu Hoa không chịu được kích thích.
Đúng như thế. Lập Xuân ngừng lại hồi lâu, nhưng mà sớm muộn gì cũng sẽ bị phát hiện ra thôi, vì sợ tương lai mẹ sẽ nghi ngờ nên cứ vất vả đóng giả thành tôi.
Đến chết vẫn còn liên lụy anh ấy, tôi quả thật không phải con người mà.
Cả hai chỉ biết im lặng hồi lâu, Lâm Dư muốn an ủi cũng không biết mở miệng nói sao cho phải.
Một lúc sau, Lập Xuân bi thương mà nói nhưng tôi quả thật không đi nổi nữa rồi.
Rời khỏi khu ký túc xá bọn họ đến quê nhà của Lập Xuân một thôn hẻo lánh ở gần thị trấn Hiếu Thủy.
Đường xá trong thôn khá run sóc, không tốt cho lắm, lúc đi ngang qua người dân trong thôn ai cũng tò mò nhìn vào trong xe.
Dừng lại ở trước một cái sân, Lập Xuân xuống xe đi vào đó hơn một phút.
Lâm Dư nhìn cửa lớn đóng chặt nói, vừa cũ vừa rách, anh Lập Xuân đúng là khổ hơn người khác rất nhiều.
Tiêu Trạch tán đồng, cụ bà Tiểu Hoa một mình nuôi nấng hai đứa con trai rất vất vả, chắc chắn là không có tiền để tu sửa lại căn nhà.
Qua khoảng chừng nửa tiếng đồng hồ, Lập Xuân đi ra từ trong sân, lúc đi y cứ cúi đầu cho nên không thấy rõ biểu cảm.
Bọn họ rời đi, cuối cùng dừng ở dưới ở trước cổng làng cạnh cây hoại lớn.
Ở dưới góc cây có một tảng đá to, đám trẻ nhỏ vây quanh đó chơi đùa, lúc xô đẩy nhau va vào tảng đá cũng không khóc, ai nấy nhìn khỏe mạnh vô cùng.
Lập Xuân ngồi một mình ở ghế sau, nhìn ra ngoài cửa sổ nói, lúc mẹ tôi sinh hai em tôi ra, người trong thôn ai nấy đều đến chúc mừng, còn đặc biệt ước ao ghen tị.
Người trong thôn này lạc hậu, vẫn còn tư tưởng trọng nam khinh nữ, đa số đều hiếm được thằng con trai, nhà tôi lại sinh đôi, cho nên ai cũng nói nhà tổ ỷ cả phúc.
Sau đó ba của hai anh em ở bên ngoài làm công cho người ta không may qua đời, cụ Tiểu Hoa trở thành góa phụ chăm hai đứa con thơ.
Mọi người cũng đồng tình, nói rằng số mạng không ăn thua gì, bọn họ không có số hưởng.
Từ nhỏ hai anh em tôi đã đặt ra mục tiêu, sau này trưởng thành sẽ kiếm thật nhiều tiền để mẹ có thể sống yên vui không lo nghĩ.
Âm thanh của Lập Xuân rất nhẹ, không giống như đang kể lại chuyện xả mạ nói mớ đối với người trong thôn, chuyện xây nhà cưới vợ chính đã là chuyện lớn rồi, nếu như có thể đi đến một thị trấn khác thì tương lai vô cùng rộng mở.
Lúc Lập Xuân và Lập Đông còn đi học, cả hai đều chưa từng để cụ bà Tiểu Hoa lo nghĩ cái gì, bọn họ biết rõ thân phận của mình giống như những học sinh nhà nghèo khác, nỗ lực học tập chính là con đường tắt duy nhất lúc này.
Lập Xuân nói, tôi không có can đảm như anh trai, một lòng chỉ muốn yên ổn tìm một công việc đàng hoàng.
Lúc còn đang đi học bản thân luôn hy vọng có thể tiến bước cổ thổ, phát huy khả năng gì đó.
Lúc Y Dì mới tiến vào viện quan sát đất đai, dường như mỗi ngày đi làm đều nở nụ cười, cảm giác như đang từng bước hoàn thành giấc mơ của mình vậy.
Thực ra tôi phải thi tận 2 năm, năm thứ nhất thi viết đạt được thành tích đầu bảng, nhưng phần phỏng vấn không vượt qua.
Anh của tôi an ủi sẽ sớm được nhận được giấy ứng tuyển thôi, còn nói tôi nghĩ quá nhiều rồi.
Y Dì nói xong liền nghĩ tới Lập Đông, anh của tôi quả thật nói không sai.
Năm thứ hai tôi vẫn đứng thành tích số 1, lúc phỏng vấn đều có lãnh đạo thành phố tới kiểm tra, tôi mới vượt qua.
Sau đó đi làm thì nghe được, năm thứ nhất đã sớm chuẩn bị cho những người có quan hệ vào rồi.
Lâm Dư vẫn luôn lặng yên nghe, cậu không có dò hỏi, cũng chẳng nói chen vào.
Giấc mộng công việc của Lập Xuân vừa mới mở ra đã không công bằng, nhưng sự không công bằng kia chỉ mới là khởi đầu mà thôi.
Xe đột nhiên khởi động, Tiêu Trạch đạp chân ga chạy khỏi cửa làng.
Xe Jeep lao nhanh trên con đường đất không mấy bằng phẳng. Khói xe hất lên đều bị đám bùn đất che vùi.
Lâm Dư im lặng không nói, lúc này không nhịn được mà suy đoán nguyên nhân Tiêu Trạch muốn từ chức công việc kia.
Có những buổi tối, cậu nhìn thấy Tiêu Trạch dựa trên bàn công tác, hoàn thành từng bài báo cáo một, không ngừng xem qua dữ liệu mới cùng những bài luận văn, nếu như không còn hứng thú với công việc, cũng sẽ không làm những chuyện như thế.
Lẽ nào Tiêu Trạch cũng gặp phải chuyện không công bằng hay sao?
Anh ơi, cuối cùng cậu cũng lên tiếng.
Tiêu Trạch không nói gì. Chỉ nhìn chằm chằm con đường phía trước rồi nhấn ga ra tốc hệt như một cuộc rong ruổi không có hồi kết.
Lập Xuân quá đỗi quen thuộc với mỗi con đường nơi đây, y lìa đại khái đoán được Tiêu Trạch muốn đi đến chỗ nào.
Dọc theo đường đi trải qua từng phố lớn ngõ nhỏ có những con phố cũ rêu phong, cũng có những đường nhựa được tu sửa mới.
Anh tựa như cưỡi ngựa xem hoa, ngắm nhìn từng thước phim quen thuộc. tuy bận rộn nhưng yêu quý công việc này, tăng ca cũng sẽ thấy vui vẻ hơn. Những thực tập sinh mới tới, bởi vì đối phương có quan hệ, cho nên y không dám phanh phui ra quá nhiều vấn đề, chỉ có thể yên lặng khắc phục hậu quả. Dẫn nhân viên thử việc tới hệt như thực tập sinh, y phải làm gấp đôi phần việc. Người không ngừng gia tăng, có người lên chính thức, có người được thăng chức, nhưng y mãi mãi vẫn ngồi tại vị trí này. Một năm, ba năm, năm năm, tám năm, y vẫn ngồi ở cái bàn ấy mà hoàn thành từng hạng mục công trình lớn nhỏ, dẫn dắt biết bao nhiêu thực tập sinh cùng nhân viên thử việc. Đến khi nhân viên báo hòa, y cứ tưởng có thể thoải mái được một chút. Nhưng mà người đến thì lại đến, vì vậy y phải làm cho xong việc dẫn dắt nhân viên. Kết quả lãnh đạo nói y không thích hợp vị trí này, trực tiếp điều đến trung tâm chấn chỉnh đất đai. Học đồng mà y kiếm qua 4 năm miệt mài đại học, 2 năm đều đứng nhất trong kỳ thi tìm việc ở cuộc thổ, chưa từng kéo dài kỳ hạn bất kỳ hạng mục công trình nào, cũng chưa từng xảy ra sơ suất. Ở năm thứ 8, y vì cái lý do không thích hợp bị điều đi. Anh phanh xe gấp làm Lâm Dư suýt chút nữa bị đụng vào kính chắn gió. Anh tắt máy trước tiếng kêu inh đỉnh của động cơ, tay cầm lái như mặc sức hoành hành, sau đó rút chiếc chìa khóa ra, mọi thứ nhanh chóng trở nên im lặng. Lập Xuân ngẩng đầu, nhìn thấy cửa lớn của vùng quốc thổ, cũng nhìn thấy tòa cao ốc mà y từng gieo mình xuống. Lúc này Tiêu Trạch mới mở miệng, anh dùng sinh mạng của mình cống hiến gần 10 năm, lúc nhảy xuống lầu ngã chết chỉ vỏn vẹn vài giây. Lúc ngã xuống có từng hối hận không? Nếu khi đó không hối hận, vậy bây giờ liệu anh có hối hận? Lập Xuân kinh ngạc nhìn tia nhạc kia, trong đầu hiện lên một đoạn phim nhỏ chưa được chiếu xong. Y phát hiện mình không hợp với trung tâm chấn chỉnh đất đai, y chỉ dành về kỹ thuật, không giỏi giao tiếp với mọi người xung quanh. Cũng vì 8 năm kinh nghiệm bị hạ chứ cho nên cũng không có ai cam lòng giúp đỡ y. Đơn vị thi công, lãnh đạo, thôn dân, anh không biết người nào khó ứng phó hơn. Đầu tháng 3, y gọi vô số cuộc, cầu xin cho bản thân được quay về, dù cho phải ra ngoài làm kỹ thuật cũng được. Sau đó, không ai chịu nhận cuộc gọi của y cả. Nửa năm trôi qua, một năm qua đi, sau đó lại một năm nữa. Đã 10 năm, 10 năm nay y chưa bao giờ cảm thấy vui. Một lần nữa đi vào khu cao ốc, sau đó đi vào văn phòng mình từng làm việc. 2 năm trước đồng sự cùng lãnh đạo được thăng chức, chuyển đi làm chức vụ thanh nhàn, còn y chỉ là ngồi bên cạnh những người mới, đối phương sẽ tò mò nhìn y. Sau đó mọi người giới thiệu cho người mới biết, nói y đã từng là kỹ thuật viên tốt nhất ở phòng bên. Thì ra anh là người tốt nhất. Lập Xuân lau mặt, cuối cùng cũng trả lời vấn đề của Tiêu Trạch, tôi không hối hận. Đã chết rồi sao? Đúng vậy. Tan xương nát thịt có đau không? Đau chứ. Lập Xuân cười rộ lên, nhưng tôi được giải thoát rồi. Quyển 1 chương 13. Thị trấn ở đây ít khi tắc đường, cho dù vào lúc 8-9 giờ cũng có thể thong thả mà chạy. Tiêu Trạch lái xe lên xa lộ, vừa qua khỏi trạm thu phí đầu tiên thì mây đen trên trời đã ầm ầm kéo tới. Xung quanh hai bên là những ngọn núi không cao mấy cùng đồng ruộng vẫn còn chút xanh biêng biếc, chờ tới khi qua mùa hè rồi chẳng mấy chốc sẽ thay ra đổi thì thôi. Tầng mây càng lúc càng xuống thấp, khò khẽ phát ra hai tiếng sấm, sau một lát thì những hạt mưa cỡ bằng hạt đầu tí tách rơi xuống. Đang chạy trên đường đất trong thôn cho nên xe Jeep đã dính một thân bụi bẩn, cũng may mưa xuống thuận tiện có thể tẩy rửa một chút. Bên trong xe vô cùng yên tĩnh, Lâm Dư nghiêng người không chút nhúc nhích mà nhìn ra phong cảnh bên ngoài cửa sổ xe. Phía sau một mảnh trống không, không rõ Lập Xuân đang làm cái gì. Tiêu Trạch tiện tay vặn ra đi ôm một giọng nữ mơ hồ mà truyền đến, cảm giác như đang nhả khói trong lúc hút nỉ có tìn. Anh liếc mắt vội vã chạy qua hàng núi xanh thẳm, cảm thấy cảnh tượng này có chút quen mắt. Lần mang cho tàn của Trần Phong trở về, cũng là trong không khí như thế này. Tiêu Trạch khó tránh khỏi mà nghĩ đến Trần Phong. Thật ra Trần Phong có rất nhiều điểm tương đồng với Lập Xuân, chỉ là đến tận khi đối mặt ngã ba đường, nói trắng ra là đến khi sự nhẫn nại đạt tới giới hạn nào đó, bọn họ mới chia nhau ra, mỗi người chọn lấy một con đường khác nhau mà bước đi. Phí công phí sức, cuối cùng kết cục vẫn hẹp nhau. Tiêu Trạch tắt ra đi, để tránh hơi nước đọng trên kính xe, anh chỉ có thể mở máy điều hòa. Một lát sau, Đông Dương Lâm Dư dựa vào cửa sổ xe của mình, nhìn qua có vẻ rất lạnh. Tiêu Trạch nhìn thẳng về phía trước, trong túi phía sau có áo khoác, tự mình lấy đi. Lâm Dư vặn thân thể ra sau lấy ba lô, lúc đối diện ánh mắt Lập Xuân chỉ có thể cười gượng một cái. Tâm tình bây giờ của cậu không được tốt cho lắm, tìm không ra tình trạng của cha mẹ Tiêu Trạch lại nghe kể chi tiết về số phận của Lập Xuân, hiện tại một chút sức lực phá tan bầu không khí im lặng cũng không có. Không ngờ Tiêu Trạch lại lên tiếng hỏi, Lập Xuân, lúc anh còn làm ở việc quan sát đất đai, tuy rằng làm không vui, mà tốt xấu gì cũng là công việc anh yêu thích. Vậy lúc bị điều đến trung tâm chấn chỉnh đất đai có từng nghĩ sẽ từ chức hay không? Bên trong buồng xe là một trận yên tĩnh, Lâm Dư không truyền đạt gì, tỏ rõ Lập Xuân không trả lời câu hỏi của anh. Tiêu Trạch tiếp tục hỏi nhịn 2 năm, nhịn đến không chịu nổi, vậy mà tình nguyện lựa chọn cái chết cũng không tìm cách thoát khỏi giàn thể chế kia. Anh Lập Xuân, nếu anh lui một bước đổi sang con đường khác, có khả năng kết quả sẽ không như vậy. Anh nào ịt sống liền nắm chặt vô lăng, cảm thấy bản thân có hơi đi chệch hướng. Bản thân anh vốn dĩ không phải là người trong cuộc, cũng chưa từng đối mặt qua những thứ Lập Xuân từng trải. Với điều kiện mà anh đang có thì nghi vấn kia có vẻ hơi bị ngu ngốc. Tại sao không từ trước, tại sao không vứt bỏ người nhà, tại sao không đổi con đường đi? Nào có nhiều thứ tại sao như vậy, vốn không ai có quyền dùng lập trường của mình mà đi đánh giá sự lựa chọn của người khác. Tiêu Trạch hơi quay đầu, xin lỗi, coi như tôi chưa từng hỏi qua. Lâm Dư ngồi yên đợi lại mơ hồ nghe thấy Lập Xuân đang nhìn núi xa cùng khói mưa trả lời với âm thanh nhẹ như có như không, tôi vốn không còn đường nào để đi cả. Phần về sau không người lên tiếng, Tiêu Trạch chăm chú lái xe, Lâm Dư vùi mình trong áo khoác ngẩn người. Tới trưa cũng về đến thành phố, chờ tới khi bảng hiệu tiệm sách mắt mèo đập vào mắt, rốt cuộc hai người lúc này mới hoàn hồn. Tiêu Trạch vừa vào cửa liền bị đám mèo vây quanh, hai ngày không ở nhà, sáu chú nhóc hoang này vốn có kinh nghiệm phong phú lưu lạc cho nên không cần lo lắng gì nhiều. Anh ngồi ở trên ghế mây mở đồ hộp, Lão Bạch đứng ở trên tay vịn meo meo kêu loạn, sau đó còn bị anh đẩy một cái xuống đất. Bên chân bây giờ là một đám lông xù vây quanh, Tiêu Trạch lấy tay sờ đầu Tiêu Danh Viễn, tiếp theo lại chuyển sang Mạnh Tiểu Tuệ. Lúc sau, Tiêu Trạch nghe thấy tiếng động liền ngẩng đầu, nhìn thấy Lâm Dư đứng ở cửa nhìn ra ngoài đường, có lẽ là đang nói chuyện cùng Lập Xuân. Anh Lập Xuân, anh muốn đi đâu? Tôi phải về nhà, muốn ở một lúc với mẹ và anh. Lâm Dư ngẫm lại cũng thấy đúng, bất cứ ai sau khi chết hồn chưa bị phách tán đều sẽ về quanh quẩn bên người thân gia đình của mình. Vừa giữa trưa nay thôi, cậu đã bị cuộc đời đau thương của y làm cho vô cùng đau khổ, bây giờ chỉ hỏi một câu, vậy lúc nào anh thì lại đây đọc sách? Lập Xuân trả lời, tôi cũng không biết do nữa. Nhưng mà hai người vẫn nên bất tiếp xúc với tôi đi, tôi không biết mình có thể gây ra xui xẻo cho người ta không, dù sao. Tôi cũng chả may mắn gì. Đến nước này mà y còn lo lắng có mang vận xui đến cho người khác hay không. Lâm Dư cảm thấy đáy lòng mình vô cùng chua xót, nhưng vẫn cố cười một cái, sao anh mê tín như vậy chứ, hay để tôi vẽ bùa cho, trên lá bùa viết một chữ phúc, có thể anh sẽ gặp may mắn đó. Người qua lại trước tiệm sách không nhịn được mà nhìn cậu, Tiêu Trạch ôm Mạnh Tiểu Tuệ ngồi ở trên ghế mây, chú ý ra liền mở miệng dục, nhanh chóng cho người ta đi đi, nếu không người qua đường sẽ nghĩ cậu là tên thần kinh thích lẩm bẩm nói chuyện một mình bây giờ. Lập Xuân cuối cùng cũng về nhà, Lâm Dư nhìn theo một lúc sau mới đi vào cửa. Thường ngày cậu sẽ đi tới bên cạnh ghế mây Tiêu Trạch mà ngồi xuống, hôm nay tự dưng lại trực tiếp lên lầu. Cậu bước đi vô cùng chậm, cứ như đem từng chút một cân nhắc cho kỹ, người đi xem bói đều là Lập Đông, đến tiệm sách là Lập Xuân. Lập Xuân ra đi vào mùa đông năm ngoái, chỉ có một mình Lập Đông biết, hắn đóng giả thành Lập Xuân là vì không muốn cho cụ bà Tiểu Hòa thương tâm. Tỉ mỉ phân tích xong cũng vừa đúng lúc đụng phải cửa lầu gác. Lâm Dư đi vào ngồi ở bên giường, lại bắt đầu nhìn qua cửa sổ nghiêng mà phát ngốc. Cậu nhớ tới cái lần mà mình leo lên nóc nhà ngắm sao kia, tòa nhà này cũng chưa tới 3 tầng, chỉ là 2 tầng cũng thêm tầng gác nhỏ, thế lúc lúc gần ngã xuống gần như hụ chết cậu. Lập Xuân từ văn phòng cao như vậy mà ngã xuống, cũng biết tâm trạng y lìa ra sao, tuyệt vọng đến cỡ nào. Lúc này ở bên ngoài lầu gạc vản lên tiếng bước chân, thẳng tới cửa mới ngừng, sau đó là tiếng gõ cửa. Sáng sớm chưa có ăn gì. Tiêu Trạch cũng hứa đưa Lâm Dư đi ăn giò hầm, cho nên anh mới đi lên gọi ngoạ. Trứng bị bợm, đi ra ngoài ăn cơm. Lâm Dư chả thấy ngon miệng cũng không muốn động đậy bèn trả lời, anh cứ ăn đi, em buồn ngủ rồi. Tiêu Trạch không nói gì trực tiếp quay người đi xuống lầu. Dọc trên đường về anh sớm đã nhìn ra tâm tình của Lâm Dư không tốt, mà nhịn ăn một bữa cũng không chết đói được, từ trước đến giờ anh vốn không phải mẫu người gia trưởng quan tâm chu toàn gì. Nói như thế thôi, chứ sau khi ra ngoài ăn xong anh vẫn gói một phần giò hầm. San tiện mua thêm trái dưa to nặng 5 cân về cho cậu. Giữa trưa nay vừa mới ghe xong chuyện cũ bi thương, Tiêu Trạch không có tâm trạng mở cửa đón khách. Huống hồ chuyện làm ăn bình thường cũng không tốt lắm, cho nên thẳng thắn treo bảng nghỉ ngơi. Chẳng ra làm sao, không tốt lắm, không khá mấy. Hai người cứ thế mang ngủ hết một buổi trưa, đến khi tỉnh lại vừa đúng lúc có thể nằm ở trên giường mặt trời lặn. Tiêu Trạch nhìn mặt trời rực, nhớ tới một câu nói trong Phúc Âm Mặt Thẻ, chớ vì ngày mai mà sầu lo. Bởi vì ngày mai ắt sẽ có sầu lo của ngày mai, một ngày khó xử, một ngày gánh vác là đủ rồi. Sau một lúc thì anh cũng xoay người xuống giường, cảm thấy ngày hôm nay xảy ra đủ thứ chuyện khiến bản thân khó xử, cho nên hiện tại cần phải đi uống vài ly mới có thể tiêu hóa bớt đi. Anh thay quần áo xong liền đi xuống lầu, lúc đi được một nửa cảm thấy tầng gác yên lặng không một âm thanh, chẳng lẽ chứng bị bợm kia không có trên đấy. Anh vội xoay người trở lại, đúng lúc muốn ra ngoài nên qua dặn dò cậu nhớ khóa cửa.